A Di Đà Phật. Sư rất là hoan hỷ và hạnh phúc khi có cái nhân duyên đến đạo tràng của Phật tử Diệu Tịnh, là một vị Phật tử rất là thuần thành, và rất là nhiều vị giảng sư trên bước đường hoằng hóa cũng đã dừng chân tại đây. Từ đạo tràng lớn nhỏ gì cũng sư cũng đã nghe cái tên của cô Diệu Tịnh khá là quen thuộc, và đến hôm nay thì sư Hương Nhũ đủ duyên để gặp các vị tại cái đạo tràng thanh tịnh và ấm cúng này. Xin gửi lời chào đến tất cả các vị và mong các vị được thanh tịnh, tinh tấn trong chánh pháp. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, thì chúng ta gặp nhau không gì hơn là để sắc tấn cho nhau. Sư và quý sư đang ngồi đây cũng trên quá trình tu tập. Và cái may mắn hạnh phúc của chúng ta là được thân người và được nghe, được tu học Phật Pháp. Cũng có những người là thân người, nhưng mà họ làm sao có được cái hạnh phúc như mình. Mình hạnh phúc khi được tu, hạnh phúc khi được niệm Phật, trì chú Đại Bi, thiền tập, hạnh phúc khi được nghe Pháp. Nghĩa là những cái gì mà tốt đẹp trong cuộc đời, mình rất là hạnh phúc và cho nhiều hơn là nhận. Nhưng có nhiều người sanh ra, lớn lên cho đến khi già và chết thì cũng như là một cái bản năng sống thôi, ăn ngủ, rồi là lớn lên lấy vợ lấy chồng, sanh con đẻ cái rồi chết, cũng là một cuộc sống nhưng mà rất đáng tiếc. Còn chúng ta là ai cũng có một cái viên ngọc rất quý mà sư đã là món quà vĩ đại ở trong tâm mà mỗi một con người đều có, thì chúng ta may mắn được chư Phật, chư Bồ Tát, được các bậc thiện trí thức nhắc nhở cho chúng ta về cái viên ngọc quý đó. Đã, các vị nghe như vậy có rõ không ạ? Thì mình phải hạnh phúc là có chư Phật, chư Bồ Tát, các bậc thiện trí thức nhắc nhở về cái viên ngọc quý ở trong tâm mỗi một con người. Đó là chân tâm và Phật tánh. Các vị tu bất cứ pháp môn nào, cao thấp gì thì tùy theo căn cơ trình độ của mỗi một con người. Nhưng chúng ta đều biết rằng ai cũng có một cái viên ngọc rất quý và rất sáng. Đó là chân tâm, đó là bổn tánh thanh tịnh, đó là tánh giác, tánh biết, đó là niết bàn, đó là bổn lai diệt mục. Nghĩa là có rất là nhiều cái tên để gọi cho cái chân tâm đó. Và Đức Phật cho chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều có chân tâm. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Ngài mới nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nào nghe kịp không ạ? Thì sư muốn nói với các vị rằng nhiều người nghe tu là buông bỏ thì sợ lắm. Đang sống như vậy nè, vợ nè, chồng, tài sản, con cái, mọi thứ như vậy, nói tu là buông bỏ là sao? Cho nên nói thôi sư ơi, con không dám quy y đâu. Hỏi sao vậy? Nghe đâu là đạo Phật khuyên người ta buông bỏ, nên con thấy rằng chuyện đó con làm không được. Cái đó là người ta nói thật. Nhưng mà bây giờ để sư nói cho các vị nghe, đạo Phật khuyên buông bỏ thì cũng không hẳn là như vậy. Rõ ràng có câu buông bỏ tất cả, nhưng buông bỏ để làm gì? Cho nên nhiều người đệ tử, Phật tử, hoặc là nhiều người đến với đạo cảm thấy nghi ngờ. Họ cảm thấy là đạo Phật có lẽ là bi quan, là tiêu cực, cho nên là thường hay nhắc đến cái khía cạnh cuộc đời là khổ đau và khuyên người ta buông bỏ. Hầu hết bây giờ là thế giới đang chạy theo cái gì? Cái trào lưu của sự phát triển đến tận cùng của vật chất, của văn minh, của khoa học, kỹ thuật, và đặc biệt là cái truyền thông đến cái đỉnh cao của thời đại. Cho nên mới nói chuyện buông hay nói cái tánh không thì chỉ có con người có tu tập mới cảm nhận được cái điều đó. Còn ở đây sư nói một cái điều nó dễ hiểu hơn. Nếu mọi thứ đều buông bỏ, lấy đâu ra tiền phải không? Lấy đâu ra quần áo mặc? Lấy đâu ra cơm ăn, nước uống, nhà cửa, mọi thứ? Và thế giới này làm sao tồn tại? Nghĩa là mọi thứ buông bỏ hết thì sẽ dẫn đến sụp đổ, có đúng không? Thì người thầy sẽ hướng dẫn cho các vị rằng nếu nói buông bỏ và mọi thứ sẽ sụp đổ thì các con sẽ lo sợ. Đúng hơn đó là thay thế và hoán chuyển. Giống như Lomonosov có cái định luật bảo toàn năng lượng. Mọi vạn vật không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Chúng ta không phải là bỏ hết, mà chúng ta chuyển hóa từ cái trạng thái tâm này sang trạng thái tâm khác. Chuyển hóa từ tham sân si là tam độc qua cái trạng thái gì? Tâm đức, trí đức, tuệ đức. Chúng ta chuyển hóa. Nói chuyển hóa chắc là các vị dễ chịu hơn là buông bỏ. Nói buông bỏ thì con cũng học, nhưng mà đợi hẹn kiếp sau và kiếp sau nữa. Vì cái chữ đó không làm được. Cho nên hôm nay sư muốn nói với các vị rằng thay thế và hoán chuyển thì đúng hơn. Thay thế như thế nào? Con có thể kêu một người ăn mày cam tâm cho con số tiền đang nắm trong tay không? Không thể được. Con có thể dùng hòn sỏi đổi lấy số tiền trong tay người ăn mày không? Cũng không được. Vì tại sao? Vì tiền đáng giá hơn cái hòn sỏi. Bảo không bỏ hết thì sỏi với tiền bằng nhau. Hay sao? Đúng không? Cho nên nếu dùng vàng để đổi tiền thì không? Thì được. Vì sao? Vì vàng còn đáng giá hơn. Vì thế cách buông bỏ đơn giản nhất chính là cách hoán chuyển trong cuộc sống. Chúng ta tu tập là chuyển hóa để tốt hơn. Vì vậy không nên mà sợ tu tập. Nhất là cái đạo tràng này thì rất là thuần rồi. Đó. Sư đây là bày cách cho các vị hướng dẫn người thân. Khi mà người ta nói tu là buông xả, tu là buông bỏ sợ lắm, thì các vị sẽ nói không. Chuyển hóa theo cái chiều hướng tốt hơn rất nhiều. Nguyên nhân khiến người ta không buông bỏ là vì trong cuộc sống lúc nào cũng dành cái thứ tốt hơn. Nhưng mà bây giờ mình tu tập thì mình như thế nào? Dùng thức ăn chay thay cho thức ăn mặn cũng là một cách là chuyển hóa, thay đổi, phải không nào? Mà dùng thức ăn chay thay cho thức ăn mặn, con sẽ buông bỏ được cái con dao mổ, con dao cắt cổ, cái sự giết sát. Nó chuyển hóa được một cái nghiệp cho chúng ta, cho chúng sinh. Dùng bố thí thay cho giành giật, con sẽ buông bỏ được lòng tham. Thay vì tranh giành trong cuộc sống mình lại bố thí, thì cái sự thay đổi giữa bố thí và tranh giành đó, chúng ta chuyển hóa được cái nghiệp là nghiệp tham mà ai cũng có. Cho nên Đức Phật dạy, muốn hóa giải sự tham lam phải thực hành bố thí. Dùng tín ngưỡng, tức là niềm tin đối với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng. Cái niềm tin đó thay cho những cái gì? Những cái tiêu cực hư vô. Mình sẽ buông bỏ được cái sự trống rỗng mà bây giờ giới trẻ nó hay va vào cái đó. Không tin gì hết và trống rỗng hư vô, đi đến gì? Stress, tự tử, vân vân. Dùng trí tuệ thì thay cho ngu dốt. Tu tập là cuối cùng trí tuệ sẽ thay đổi cho sự vô minh. Mình buông bỏ được cố chấp, con người tu tập thì cái sự bao dung tha thứ nó thay cho cái sự cố chấp. Dùng chánh niệm thay cho tạp niệm. Dùng nhẫn nại khoan dung thay cho báo thù. Thay đổi cái sự giận dữ bằng cái thái độ từ bi, yêu thương thay cho cái sự ích kỷ. Thì tu tập chúng ta cứ sẽ hiểu rằng không phải là buông bỏ, mà làm cho mở ra những cái tài sản vô giá trong tâm của chúng ta vốn có. Nó có sẵn hết rồi, nhưng mà do là chúng ta cứ tưởng lầm là phải đi tìm ở đâu đó thôi. Cho nên Phật trong nhà chẳng phải tầm xa là như vậy. Thì sư đến đây sư nghĩ là một cái nhân duyên được kết nối bởi chư Bồ Tát. Bởi vì khi mà sư đi từ Đức qua Mỹ thì cô An Hạnh nói là sư sẽ sắp xếp cho sư là đáp cái phi trường ở đâu đó để rồi giảng. Thì sư nói là không, sư sẽ là muốn đáp ở phi trường San Francisco. Thì tại cái phi trường này nó đưa đến một cái nhân duyên là cô Phật tử tên là Tịnh Viên đã đưa sư đến ngay cái ngôi chùa đầu tiên mà khi đặt chân tới đất Mỹ, đó là Vạn Phật Thánh Thành. Mà khi sư không có nghĩ là mặc dù mình từng đọc sách và từng biết là Vạn Phật Thánh Thành nó nằm không xa San Francisco, nhưng mà trong cái quá trình sư đi thì sư cũng không để ý lắm, chỉ có một số công việc mà phải đến tại đó. Thì không ngờ rằng người Phật tử hỏi sư bây giờ sư muốn đi đâu. Sư nói sư mệt, sư không muốn đi đâu, từ Đức mà còn quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ nữa, rồi cho nên là mất 18 tiếng mới tới Mỹ. Đó, thì sư một cái chặng đường dài như vậy, sư không có muốn đi đâu hết. Nhưng nếu được đi chùa để lễ Phật thì sư muốn đi. Thì cô nói như vậy, con sẽ đưa sư đến Vạn Phật Thánh Thành. Đó là cái điều mà sư nghĩ rằng đó là đều phải là có những cái duyên rất là thù thắng của Phật Pháp. Thì đó là sư vẫn nghe về Vạn Phật Thánh Thành là một cái tu viện nổi tiếng, không chỉ về cái đức hạnh trang nghiêm của trưởng lão hòa thượng tuyên hóa tạo dựng cái Vạn Phật Thánh Thành từ năm 76, mà cái điều mà tăng ni sinh ở khắp nơi trên thế giới, tăng ni trên thế giới đều biết đến Vạn Phật Thánh Thành bởi cái vấn đề rằng là một cái nơi tòng lâm mà đào tạo tăng ni tu học nghiêm mật rất thù thắng cho những người có cái tâm chân chánh tu hành. Cho nên ngưỡng mộ cái tu viện này, và không ngờ rằng mình đặt chân đến Mỹ thì đầu tiên chưa làm gì, chưa đi đâu là đến Vạn Phật Thánh Thành để đảnh lễ là hòa thượng tuyên hóa. Và khi sư đến đó thì sư nghĩ không biết là người Việt Nam ở trên đất Mỹ này có ai là đệ tử của ngài không. Tại vì nếu mà được tu tập với ngài đó thì sư nghĩ chắc chắn sẽ cảm nhận được rất là nhiều cái sự lợi lạc và thù thắng trong cuộc đời. Mình nghĩ vậy thôi. Rồi mình được những cái thời gian rất thanh tịnh để mà thiền tập ở đó, rồi cảm nhận một cái từ trường lớn lao. Mặc dù ngài đã là nhập niết bàn, mình vẫn cảm nhận được. Thì hôm nay sư đến đây bước chân vào cái đạo tràng của cô Diệu Tịnh, thì hình ảnh đầu tiên sư nhìn thấy đó là hình ảnh chân dung của hòa thượng tuyên hóa A Di Đà Phật. Nếu mà mỗi một nơi sư có một pháp thoại, sư có thể nói với các vị rằng từ ăn qua đức và đến đây là hơn 20 pháp thoại, chưa bài nào trùng với bài nào, bởi vì rằng mỗi một nơi sẽ có một cái nguồn cảm hứng để cho mình nói chuyện. Cho nên sư cũng không có chuẩn bị trước là mình sẽ nói điều gì. Nhưng mà thường các vị nghe pháp sư rồi thì biết, nói gì thì nói sư cũng là luôn luôn quay trở lại với lời Phật dạy, cuộc đời của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng để chúng ta soi rọi lại cuộc đời mình. Mà nếu đạo tràng ở đây là đệ tử và tu tập theo những hạnh nguyện, theo những cái gì, theo những cái điều mà ngài sư phụ tuyên hóa dạy dỗ cho các vị, thì có quá nhiều những cái bài học tuyệt vời từ trong cái cuộc đời hành đạo và sự tu tập của ngài mà tăng ni chúng tôi cũng còn phải học. Thì mình chỉ nhớ rằng ai là đệ tử của ngài chắc chắn phải tinh tấn, bởi vì cuộc đời của ngài là quá tinh tấn. Nếu Đức Phật dạy là tinh tấn đó là một cái pháp tối thắng, tối cần thiết, điều kiện cần và đủ để cho một người Phật tử tại gia hay xuất gia đi trên con đường thánh đạo. Nói gì thì nói, không có tinh tấn là con số 0. Thì hạnh nguyện của ngài từ thuở ngài còn trẻ, ngài chưa là một cái người đi tu, thì ngài đã rất tinh tấn ở trong cái cuộc đời của ngài. Cái tâm từ sẵn có, mình đọc mình thấy cuộc đời của ngài, cái tâm nguyện của ngài. Và khi nhìn một đứa bé nó chết ở trong cái đống rơm đó, thì ngài đã hỏi chết là gì, làm sao để mà không có sống mà không có va vào cái sự chết này. Thì chúng ta nhớ đến cuộc đời của Đức Phật, ngài quyết định, Thái tử Tất Đạt Đa quyết định xin cha đi xuất gia, làm sao mà vua Tịnh Phạn cho một cái người con tương lai làm vua thay cho mình. Cha cho con tất cả mà con, cho đến là cung vàng cũng có, là cung điện mùa đông, cung điện mùa hè, để lúc nào con cũng êm mát và dễ chịu. Mà hồi đó đâu có máy điều hòa, tất cả là bằng đá quý đó, ở các nước trên thế giới để mà làm cung điện cho Thái tử Tất Đạt Đa. Lúc nào cũng được êm và mát, lúc nào cũng có cung tần mỹ nữ và những cái gì cao lương mỹ vị nhất trong cuộc sống. Nhưng mà ngài hỏi với cha rằng, cha cho con cái pháp nào mà thoát được sanh già bệnh chết thì con sẽ không ra đi. Thì con sẽ ở nhà, con sẽ ở tại cái cung điện này và con sẽ làm vua để mà kế thế cho cha sau này. Thì điều đó là vua Tịnh Phạn đành phải bó tay. Và tuy không cho, nhưng vẫn biết trước sau gì mình cũng sẽ mất một đứa con duy nhất, yêu quý nhất trong đời. Cho nên mình coi kỹ cuộc đời của cái bậc tổ sư này, của các vị bậc thầy, một bậc thầy rất lớn, một bậc cao tăng thạc đức, là tấm gương lớn cho nhiều tăng ni trên thế giới và Phật tử. Thì chúng ta cũng sẽ biết rằng học cái hạnh, cái đức của ngài cũng chưa hết. Mà cuộc đời mình thì là không bao giờ mà mình cảm thấy đủ đứng núi này, trong núi kia, ở chỗ này, chạy chỗ nọ, chứ không biết rằng ngay ở trong tâm ta, ngay trong nhà ta có một tài sản rất là lớn lao và quý giá. Thì nếu nói về sự tinh tấn của Ngài đó, thì nói này thì mình có nhớ là mình tinh tấn chưa? Bởi vì ngày xưa Ngài đều đặn lạy một ngày, buổi sáng 837 lạy, buổi chiều 837 lạy. Bây giờ mà tới thời sám hối lạy 108 thôi nha. Mà sư nói đệ tử, sư là đệ tử xuất gia đó, đó. Thì rất là mong có cái chuyện gì để nó trốn rồi. Đó, nghĩa là các em nhỏ mà nó chưa hiểu được ý thức cái sự cao quý của một cái chuyện được tu tập. Bắt đầu ở ngoài nhìn vô cái đời sống tu thì rất là mê, phải không? Nhưng mà khi vào rồi thì có nhiều cái để thối chuyển, để lười biếng, để mà mình thể hiện cái sự biếng nhác, phóng túng của con người. Thì chúng ta thấy rằng bản thân Ngài là một cái tấm gương cho chúng ta phải học. Tinh tấn là tinh tấn đệ nhất. Hiếu đạo thì cũng không có ai mà hiếu đạo như Ngài, cho nên mới gọi là bạch hiếu tử, vì Ngài là họ Bạch. Mà khi mẹ mất thì là thọ tang đó, không nào, là tới 3 năm phải không? Nhưng mà đâu phải ngồi bên cái mộ mà khóc như chúng ta khóc khi có người thân ra đi. Mà Ngài là tu 3 năm mẹ mất trong một túp đều trăn là tọa thiền, tụng đọc kinh điển Đại Thừa và niệm Phật A-di-đà. Thế giờ mình học một chuyện thôi là niệm Phật thôi. Đó. Hay là mình học một chuyện là tụng kinh A Di Đà, mình học một thứ của Ngài, một ngày xin một thời thôi, chứ không xin 800 lại đâu. Mà có làm được hay không, để khi mình nói mình là đệ tử của Ngài.
A Di Đà Phật.
Cho nên đó là lý do mà khi mà Ngài về thọ giáo với Tinh Đức Tinh Vân Hòa Thượng thì nhìn là biết ngay căn cơ trình độ của một bậc thánh tăng. Tuy lúc đó là còn là một vị tăng rất trẻ, nhưng mà Ngài Tinh Vân nói như thị, như thị. Đó, là các pháp là như thế, viên mãn như thế. Thì Ngài lúc đó không nói tiếng nào, đáp lại như thị, như thị. Tức là giống như sư nói, Đức Phật đưa cành hoa mà Ca Diếp mỉm cười vậy đó. Thì thầy với trò gặp nhau như thị. Khi nào mình gặp nhau mà mình mỉm cười mà mình như thị, là mình biết rồi, mong phải bắt trước nha, mình như thị thiệt à. Chứ còn bây giờ đó, thì gặp thường là mình nói chuyện khổ, chuyện buồn, chuyện phiền não nhiều hơn, chuyện này chuyện kia. Cho nên là cuộc đời của các ngài là tấm gương sáng như vậy. Nhưng mà mình hầu như mình nói đó là các ngài, còn con là khác ngài ơi đó. Tại vì con khác nên con khổ nhiều, con không muốn khổ, con phải học theo các ngài. Thì chỉ cần hai từ như thị mà Ngài Hư Vân ấn chứng sở đắc, và lập tức cho Ngài dạy ở đó, đảm nhận chức viện trưởng cái viện giới luật tại chùa Nam Hoa. Và chùa Nam Hoa là sư có duyên đi đến đó rồi, của là trưởng lão hòa thượng Hư Vân, thì sư đã được đến cái chùa Nam Hoa đó. Thì ở bên Trung Quốc thì mình thấy rằng đó là cuộc đời của các ngài. Tại sao mà khi sư đến Mỹ, sư có một cái niềm tin, mặc dù là sư cũng tâm sự thật là ở bên Đức là sư bà của sư là năm nay là tuổi cao, là bệnh nặng, phải ở trong nhập viện và ở cái phòng hồi sức cấp cứu. Thì các cái vị thị giả nói sư ơi, sư đừng có đi qua Mỹ nữa, tại vì là sư bà đau nhiều, đã tuổi cao sức yếu, chắc sư phải đi về đó. Thì chỉ cần điện thoại nói An Hạnh ơi, thầy bình bệnh đó, thấy không nào, là cô An Hạnh vậy hả sư, có sao không sư đó, là trong lòng mình nó ngổn ngang, mình làm sao đây. Mọi thứ là đã thưa với các chùa, với các đạo tràng đó, là vạn bất đắc dĩ thôi, chứ bây giờ mình cũng rất khó mà nói chắc bây giờ sư về, chắc không nói được. Cho nên tuy không nói nhưng mà trong lòng vẫn có một cái nỗi lo vì bổn phận của người làm con đối với thầy. Nhưng mà đặt chân xuống đất Mỹ mà đến ngay vạn Phật Thánh Thành, tự nhiên sư có niềm tin. Tại vì Ngài là một cái người đem chánh pháp truyền bá khắp nơi trên thế giới. Còn Hương Nhũ là một cái hạt bụi nhỏ ở trong cái gót chân của Ngài. Mình cũng tập đi nói chuyện đạo với những người có nhân duyên, chứ mình thì không có dám nói là đi hoằng pháp. Và hôm nay có nhân duyên gặp các vị cũng là sự gia trì của Tam Bảo, của chư Phật, chư Tổ, và có Ngài gia trì cho sư. A Di Đà Phật. thì Ngài là một cái bậc cao tăng, phải không? Mà đi là Hoằng Pháp, năm 61 là sang Úc Châu, rồi năm 62 là đến San Francisco, Mỹ Quốc đó, và Vạn Phật Thánh Thành rồi ra đời. Thì cái hồi mà mình học ở bên Ấn Độ là có một lần mình được gặp thầy Hằng Đạt ở bên Mỹ đó. Thì sư cũng mới nói chuyện với Diệu Tịnh đây. Lúc đó thì mình là tăng ni sinh du học ở bên Ấn Độ, còn trẻ mà đó. Thì khi mà thầy qua thì cái điểm mà làm cho mình nhớ là lúc nào cái y tỳ kheo đắp trên người không có rời. Mà chúng ta đắp cái y vô, chúng ta thấy làm cái việc gì nó cũng khó đó. Đó. Nhưng mà Ngài đi đứng rồi là nói năng thọ thực bất cứ lúc nào cũng mang cái y. Và khi thầy Hằng Đạt qua đến Ấn Độ thì thầy nhờ tăng ni sinh học bên Ấn Độ dắt thầy đi đến những cái nơi tu mà ẩn tu của các cái vị sư Ấn Độ mà tu khổ hạnh đó, tu trong hang trong núi ấy. Thì thầy muốn đi, nó nằm ở vùng Dharamsala. Thiệt sự mình học với nó chưa từng đi, nhờ thầy mình mới đi, đi để biết các cái vị đó họ tu mật hạnh như thế nào. Tụi mình là mặc áo làm sao giữ ấm, đi cho gọn gàng, nhưng mà thầy làm gì làm, lúc nào cũng đắp cái y, dù leo núi leo lên leo xuống gì cái y cũng ở trên người hết. Cho nên lúc nào cũng giữ oai nghi thế hạnh đó. Cho nên á, các vị trẻ đó, tăng ni trẻ mới nói thầy này lúc nào cũng nghiêm trang hết, mình làm sao cái ông này cười là mình thắng. Các vị thấy không, người ta muốn giữ oai nghi mà cũng có ma quỷ phá đó không đó. Thì đó là tùng theo cái duyên đó mà tăng ni sinh du học mới đi vào trong những cái hang hốc và các vị sư Ấn Độ hay là Tây Tạng họ tu ở cái vùng Dharamsala, và nhiều nhất là người Tây Tạng. Tại vì Dharamsala trở thành thủ phủ của người Tây Tạng, người dân Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ dành cho người Tây Tạng. Thì họ có một cái cuộc sống rất là ẩn mật tu hành, khổ hạnh lắm. Ở trong cái hang nó không có cái gì đâu, chỉ một ít cái thức ăn, rồi là hình như không có tích chứa gì nhiều, để chỉ chuyên tâm tu hành thôi. Chứ nếu nói mà cái chuyện tu rốt ráo thì mình cũng chỉ là cái người cưỡi ngựa xem hoa, mình chả có gì đâu. Mình là tu trong cái kiểu là cũng giống như tiên rồi đó. Mà xưa hay nói là cái xứ Mỹ này ăn Đức và đó này kia là gần cái cõi trời tứ đại thiên vương lắm, sung sướng lắm, tu sung sướng lắm đó. Rồi thì mới đi vào trong các hang động núi non như vậy, thì thấy thức ăn thức uống như vậy thì tăng ni mới mang theo những cái thứ lương thực thực phẩm thì mới cúng dường. Là có cái gì thì mình cúng dường. Mình không ngờ các ngài khổ hạnh đến như vậy. Rồi sau đó cũng có nhiều cái duyên gặp những cái vị thầy đệ tử của ngài. Khi Hương Nhũ tốt nghiệp Ấn Độ rồi là về đi dạy thì bệnh hoài, giảng một bài là nghỉ một tuần đó. Cho nên ít có đi giảng pháp, giảng ở trong trường thôi, học viện Phật giáo, giảng một bài thôi đã 4 tiết thì là về đó là bắt đầu cạo gió nằm một tuần. Thì cái nghiệp của mình đâu phải muốn hoằng pháp là hoằng pháp với các vị. Các vị muốn tu là tu hả? Các vị muốn làm công đức là làm được sao? Các vị muốn làm chùa là làm được hả? Không đủ phước đủ duyên đâu có làm được. Cho nên hồi đó mình nói với thầy là con không có trụ trì gì hết, con chỉ thích đi hoằng pháp thôi. Nên mà ở Ấn Độ về là năm đó 2005, và đến 2011 mình mới trụ trì mà. Thì 6 năm, trong vòng 6 năm, 7 năm đó vẫn là ở bên cạnh sư bà, rồi đi dạy. Nhưng mà đi dạy một buổi đó thì về là viêm họng cả tuần 10 ngày. Chứ không có phải là đi giảng, cứ giảng mỗi ngày như vậy đâu. Rất là vất vả, đi dạy bằng xe bus, rồi đi Honda, bằng các cái phương tiện gì mà mình có. Rồi mình cứ cực khổ, phải nói là vất vả như vậy đó. 7-8 năm, kêu có người cúng cho cái xe. Thế cái hồi đó là đi xe buýt về 10 giờ đêm, 11 giờ đêm, thì sư bà thương lắm. Sư bà nói thôi, để thầy vái Phật ai cho con cái xe cũ cũ. Nói không, đừng cho con xe cũ, con sợ sửa xe dọc đường lắm. Không phải đòi, nhưng mà mình nói thôi, con đi như vậy được rồi, con đi xe buýt còn hơn. Con thấy xe cũ rồi, mấy thầy đi con thấy rồi, dọc đường sửa mà con đâu có biết sửa xe đâu, thôi. Thì cứ như vậy đó. Mà đến 2013 có người họ chở từ Sài Gòn lên còn nằm nguyên trên cái gì, cái xe tải đó, mà cái xe mà họ cúng cho mình mới tin nằm đến cái xe đó, rồi bưng tới chùa. Mà cái chùa mình lúc đó chỉ là một cái vườn tràm chưa có xây dựng gì hết, rồi mới là hạ cái xe đó xuống, mà coi như thầy trò thất kinh hết trơn vì không biết cái gì hết. Người ta cúng mà không hề nói trước, ta thấy mình cực quá, tự bưng cái xe đặt xuống. Cái đến khi có mình hỏi thầy á, sao bao nhiêu năm nay người ta không cúng mà giờ này cúng, cực quá rồi. Cái sư bà nói, con ơi chưa đủ phước, chưa đủ duyên. Tại tâm con vô tư, cái gì đến nó đến. Con muốn nó cũng đến nữa, nhưng mà nó đến như vậy nó không tròn. Nó sẽ đến đó. Tại vì tâm làm chủ các pháp mà. Nghe sư bà dạy như vậy, nhớ hồi nhỏ mình đó là về ở với sư bà, là mỗi sáng là đi ra ngoài cái chợ gần đó lấy những cái thức ăn mà người ta bỏ ra rồi đã về nấu cho chó, cho mèo, những con chó con mèo mà người ta phóng sanh ở trong chùa đó. Đó, hôm vừa rồi mới kể ở Hiền Như Tịnh Thất đó, đó, cái đời đi tu của sư á, là vô là nuôi 30+ con chó mà không phải sư bà mê chó đâu mà người ta phóng sinh. Đó, bây giờ mình không nuôi thì người ta đem vô lò, tại vì cái chỗ chùa sư bà không xa cái lò chó ở Hố Nai. Cho nên sư bà cứu và sư bà nuôi, thì mình vô mình tu với sư bà lúc đã tốt nghiệp đại học rồi, thì cho mình cứ suốt ngày quần ống thấp ống cao mà nuôi tụi nó. Mà các vị biết đi bộ từ đó, cái thời đó khổ lắm. Các sư ăn buổi sáng ăn cháo, buổi trưa ăn cơm, buổi chiều ăn cháo, mà làm việc dữ lắm. Thì cũng chưa ăn thua gì với Vạn Phật Thánh Thành nha. Nói chuyện như thế đó, Vạn Phật Thánh Thành con bữa mình còn được 3 bữa, 2 bữa cháo, 1 bữa cơm. Mà các vị biết tối sư cũng ăn vụng bánh hoài gì, đói quá. Đó, mà đi bộ từ đó ra cái chợ Đồn gần Biên Hòa, còn Dĩ An là Bình Dương, là chùa bây giờ, còn chùa sư bà là từ Biên Hòa đi lên chợ Đồn, thì lấy mấy cái thứ người ta bỏ ra đem về nấu cho chó, cho mèo ăn. Và các vị biết đi bộ 3 cây, đi 3 cây về 3 cây, mà khi nó nắng lên một cái là nói thật với các vị là thiệt khổ lắm. Cứ đi bộ lết thết vậy, lúc đó là chú tiểu thôi, mới ước mơ có cái chiếc xe đạp, chỉ mong trong lòng có chiếc xe đạp thôi. Mà các vị biết là cứ đi như vậy, có một ngày cái người mang lên chùa một lần 4 chiếc, nhưng mà không có chiếc nào ra chiếc nào, toàn là sức tay gãy gọng cả. Sư bà nói đứa nào đòi xe đây, tất cả im hết, không ai nói gì hết. Là phải 4-5 đứa thị giả là lo chó quét sân, rồi tại vì bên ngoài là tu viện, chứ bên cái khu của sư bà là một cái khu giống như là nuôi súc vật vậy, 1000 con chim bồ câu các vị. Đó, mà đâu phải nuôi không, nó bứt, nó phải cho nó ăn sức thuốc, rồi chó, rồi mèo, chim. Chắc mà nuôi chim mà nuôi mèo, rồi các vị nghĩ coi không căn nó ăn thịt nhau sao. Nghĩa là suốt ngày cứ xoay vần mấy chuyện đó, hỏi tu cái gì. Vậy mà là tu đó. Xong rồi sư bà hỏi đứa nào muốn xe đây, không ai khai hết. Cái ông nhìn mình, cái mình nhìn xuống, mình nghĩ mình nói trong đầu mà sao không biết, cho mình im lặng. Ông nói Hương Nhũ muốn phải không? Cái nói dạ con chỉ nghĩ trong bụng mà con đâu có nói ra đâu. À, đó, con muốn giờ ta mang lên. Tại vì khi các con còn trẻ, 19, 20 tuổi, tâm hồn của con trong sáng lắm, các con muốn là nó sẽ thành tựu. Nhưng mà bởi vì phước con chưa đủ lên 4 chiếc xe, sức còng gãy gọng, nhưng có chiếc nào mới không? Đó. Rồi nghe như vậy, để khi chúng ta muốn cái gì mà nó không thành tựu như ý là biết phước mình chưa đủ. Cho nên bởi vì được sư bà dạy những điều đơn giản như vậy, cho nên đến khi sư đi làm Phật sự, sư cũng không có khổ đau gì hết. Chưa đủ thì nó vậy, còn nó đủ thì nó viên mãn. Đó, cho nên mình mới nói cái chuyện xưa, rồi mới nói cái chuyện mà mình đến ở Vạn Phật Thánh Thành. Thì các vị phải biết rằng nếu các vị ở đây là đệ tử của Ngài đó, thì học cái hạnh của Ngài thôi là hết một kiếp này cũng chưa bao giờ học hết. Học để mà tu, vì bởi vì sao? Tại vì cuộc đời Ngài là một tấm gương tu hành cho mình, là mình nương theo. Ngài kiên trì tu hành trong cái sự im lặng khi mà mới đến Mỹ Quốc là năm 1962. Cuối năm đó là sư mới sanh ra, thì Ngài đã đến và làm đạo rồi, đúng chưa nào? Thì Ngài... khi cái cơ duyên chưa đến thì cứ im lặng ẩn dật trong một cái nhà kho nhỏ nhỏ mà tu thôi, nhưng mà rất là khiêm tốn. Đó là một cái điều chúng ta phải học. Ngài rất khiêm cung, một cái Ngài thánh tăng, một cái vị Bồ Tát giữa cuộc đời, nhưng mà rất là khiêm tốn, tự nhận mình là mộ trung tăng. Là cái gì? Nhà sư ở trong cái mồ, trong mồ là chết rồi còn gì đó đâu. Những cái chuyện này là mình phải học. Ngài nói các pháp vốn vô thường, các pháp vốn không thật có, dạy cho mình từng cái tên của Ngài. Cái tên của Ngài là mộ trung tăng, là nhà sư trong mộ, rồi là hoạt tử nhân, là người chết rồi nhưng còn sống đây. Hoạt là làm việc, nhưng mà tử nhân là người đã chết. Thì chúng ta nghe những cái điều đó để thấy rằng Ngài quán mình phải làm, phải sống, phải cống hiến, chứ thật ra thân này có gì là thật đâu, người trong mộ rồi. Mình nghe như vậy là cũng đã tu rồi, có đúng không các vị?
A Di Đà Phật.
Thay vì mình kể chuyện Đức Phật, chuyện Thánh Hiền Tăng, Thập Đại Đệ Tử, Chư Bồ Tát, mình học thầy mình đây nè, thì các vị cũng biết. Nhưng mà hôm nay đầy đủ hết thầy trò huynh đệ mình ngồi nhắc lại cho nhau nghe, cũng hay phải không sư? Hay lắm chứ. Đó, tại vì nhiều thứ lắm, nhiều khi cũng quên chứ. Bây giờ mình nghĩ như người mình đã chết rồi thì mình cũng có, không có bớt đi cái lòng tham vọng, tham muốn. Mình tham nhiều là bởi vì mình đang dệt nhiều mộng tưởng quá. Còn Ngài biết tất cả mọi thứ, nó là vô thường, là mộng ảo. Thì cái năm 76 thành lập cái Vạn Phật Thánh Thành trên một cái nền tảng, cái căn cứ địa mà coi như là nhiều cái câu chuyện kể lại, như một cái bệnh viện như thế, một bệnh viện nhà thương điên phải không? Đó, mà rồi cuối cùng tạo lập thành một cái nơi mà gọi là từ trường của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, thì chúng ta biết đó sứ mạng. Còn bây giờ cho mình cái đất mà nó hơi xấu, mà nó hơi hẻo hách, điều hiu hút gió là mình đã sợ rồi. Còn các ngài sẽ đến biến những cái nơi khổ đau trở thành đất thánh. Và đó là lý do tại sao Đức Phật sanh ra ở Ấn Độ, một cái nơi mà gì? Bức tranh tương phản giữa giàu và nghèo, bệnh tật khổ đau, tất cả những cái gì mà khổ đau nhất mình cũng tìm thấy Ấn Độ. Người giàu có cũng ở Ấn Độ, bệnh tật ruồi mũi cũng ở Ấn Độ, giai cấp cũng nằm ở Ấn Độ. Tại hồi đó là mình nói có bao nhiêu nước đẹp, sao Đức Phật không chọn để sanh ra? Phật chọn sinh ra ở Ấn Độ. Đó, nghĩa là các ngài sẽ biến những cái nơi đó để rồi là ươm cái mầm đạo pháp. Thì cho nên mới là Bồ Tát. Còn mình là nó như ý rồi, mình cũng còn kén chọn. Tại còn nhiều thứ cho mình lựa quá, đúng không? Mình mới chọn thứ này, thứ kia. Thì sư muốn nói rằng đó là cuộc đời của ngài, là cho đến khi lớn tuổi vẫn tiếp tục hoằng pháp, không có biết là nghỉ ngơi. Đăng đàn thuyết pháp, giảng kinh Phật giáo để mà nêu lên cái đèn trí tuệ rực rỡ của chánh pháp. Vì vậy mà đệ tử của ngài không phải là chỉ người Trung Quốc, người là người Mỹ, rồi là người châu Âu, rồi là người Việt Nam, rồi là nhiều nước trên thế giới làm đệ tử của ngài. Thì các vị phải biết rằng đó là ngài có những cái câu chuyện dạy đệ tử rất là nghiêm mật. Mình xem những cái điều đó để mình thấy rằng là bây giờ cái chuyện thầy mình dạy mình cũng còn, nghĩa là cũng còn du di đó, chứ còn ngài rất từ bi nhưng mà rất là nghiêm mật. Cho nên người đệ tử nào mà nên là chắc chắn lợi ích cho cuộc đời. Mình nghe như vậy để nếu cuộc đời mình được học bằng cách này cách khác, nếu không thầy dạy mình thì huynh đệ dạy mình, huynh đệ không dạy thì cuộc sống cuộc đời dạy mình, mình cũng nên Nam Mô Hoàn Thị Tạng Bồ Tát. Tại vì mình chưa có ăn thua gì hết, chưa có xầy xước miếng nào hết, đã là oai oái rồi. Đó, mình thấy ngài đúng là rèn luyện mọi con người làm đệ tử ngài là phải đi qua cái bài học rèn luyện, đúng là tu luyện đó các vị. Vì là đệ tử ngài nên sư mới nhắc để rồi chúng ta sẽ thấy rằng mình tu như vậy phải tinh tấn lên rất nhiều, tu mau kẻo trễ mà. Ngài cái khiêm cung là phải học. Vì lúc nào ngài cũng kêu ngài là xác chết biết đi, tôi là con kiến đất nhỏ, tôi là con muỗi bé bỏng vân vân, lúc nào cũng hạ mình xuống tận dưới đất. Thì mình biết là mình chưa làm được điều đó rồi, phải không? Giới thiệu ni sư Hương Nhũ là thấy vui lắm, phải không? Mà nói con nhỏ đó là mình trừng mắt liền, ai vậy? Đó, thấy không? Tại vì cái bản ngã của mình nó lớn lắm. Nhưng mình nhớ đi, ngài nói con kiến nhỏ là tôi nè, con muỗi bé là tôi nè, thì mình còn cái gì nữa? Thì tự nhiên không còn biết giận gì nữa hết á. Đó, những cái câu chuyện của ngài rất gần chúng ta. Nhưng đến đây mới kể chuyện ngài được chứ, mình đến đạo tràng khác thì thích nghe chuyện khác. Cho nên sư nghĩ rằng mình nghe để mình tu cái hạnh khiêm cung đi, cái hạnh nhẫn nhục đi, bởi vì thầy của mình là như vậy mà. Và ngài nói tôi thích đi sâu tất cả mọi người, mọi danh xưng đều chỉ là hư giả. Bây giờ mình đi sâu có bộ khó à. Sao mà phải đi sâu, mình phải đi trước chứ. Mình phải là một cái gì tôi phải là quan trọng, mình cảm thấy cuộc đời vui. Còn người ta quên mình thì cuộc đời mình rất là buồn. Cho nên là cái ông Benjamin Franklin, ông nói cuộc đời ông có một cái bài học. Đó, là ông đi đến thăm một cái cụ già. Thì ông người ông rất cao ráo, bước vào trong nhà chưa gì hết là va đầu vào cái xà nhà rồi, một cái bộp liền. Tại cái ông chủ nhà nói có bị đau lắm không? Cái ông bảo vô chưa cái gì hết là bị sưng đầu rồi. Thì ông chủ nhà nói đó, bài học đầu tiên ông phải nhớ, đó là bài học cúi đầu chứ không sẽ u đầu sức tráng. Nhưng mà mình thường là mình ít có thích cúi đầu, tại cái ngã của mình. Dù nói ra hay không nói ra, mình vẫn thích được ca ngợi, được xoa dịu, được tâng bốc nâng niu cái ngã của mình. Mà trong khi đạo Phật là vô ngã là niết bàn. Cho nên mình còn bám cái ngã chừng nào là biết còn xa đạo Phật từng đó. À, các vị nghe được không ạ? Thì cho nên á, với lại là khi mà Ngài mất á, thì tại sao mà Hương Vũ đến vạn Phật thánh thành thấy vui lắm? Tại vì là nơi đó đó là từng cái hạt bụi xương cốt của Ngài rải ở đó đó. Tất nhiên là thiêu thì có xá lợi, nhưng mà tro cốt á, thì rải hết ở đó. Đó, bởi vì là Ngài nói tôi thích sau khi mà tôi đã ra đi thì tôi cũng không để lại gì hết. Tôi đến đây tôi không có mang gì thì tôi ra đi cũng không để lại dấu vết gì trên thế gian. Tôi từ hư không đến, tôi sẽ về hư không. Mình nghe câu đó nói hay là hay cái gì? Vạn pháp vốn không, không có gì hết á. Bài học Bát Nhã nằm đây nè. Bây giờ hôm nay không tụng gì, tụng Bát Nhã đủ rồi. Tại Bát Nhã là mẹ ba đời của chư Phật, Bát Nhã là trí tuệ. Mà Ngài nói một câu này là tôi đến từ hư không, tôi sẽ về hư không. Vạn pháp vốn không, một câu đó là cho chúng ta một bài học về trí tuệ Bát Nhã. Nhưng mà mình là vạn pháp vốn có, ôm chặt giữ đau khổ vì cái có đó mà giả hết. Cho nên đó là mình nghĩ rằng đó là mình phải nghe và phải học. Chứ còn thường là mình nghe qua ôi hay ha, mà không biết hay cái gì. Mình chỉ biết là mình không nói được điều đó, mà vị đó nói thì mình biết hay thôi. Chứ có khi nào mình ngồi mình suy gẫm để mà mình tu không? Đó, trong từng cái nét bút dáng đi, lời nói đơn giản nhất. Mà các vị đâu có nói nhiều, đâu có nói cả tiếng đồng hồ như sư, đúng không? Tại một câu, hai câu mà mình nhớ mình tu suốt đời. Cũng như sư nói hồi đó, những cái người mà về gặp sư bà hay là hòa thượng, bổn sư, sư tổ trong thông phong của sư cũng vậy. Về lại cái là ăn chay trường. Còn cái hồi đó mình ra, mình giảng đầu tiên là mình giảng giới trẻ. Khóa tu mùa hè của chùa Hằng Pháp là mấy ngàn người, phải không? Cái về nói trời ơi, thưa thầy hôm nay con giảng mấy ngàn bạn luôn. Nghĩa là mình cảm thấy đó là thành tích, phải không? Thì ông cũng vui vẻ, con giảng cái gì rồi này kia. Rồi một thời gian ấy, con giảng mấy ngàn đó, có mấy người tu con? Con nói làm sao con biết được? Có mấy người ăn chay con? Có người mà nguyện tu hành con? Ngày xưa ông cố mình nói một câu, người ta về người ta tu hết trơn à. Đó, thì bắt đầu từ đó mình không có nghĩ đến số lượng nữa. Còn ban đầu thấy đông bao nhiêu là mừng bấy nhiêu. Đó, tại vì sao nó gắn với cái danh? Đông thì sẽ nổi tiếng, đó, có nít mà. Nhưng mà khi đó thầy hỏi mình một câu, có mấy người tu có? Thì giật mình nhớ rằng, cái điều quan trọng là được bao nhiêu người tu sau cái thời pháp của mình. Sau này mình cũng hạnh phúc lắm, mình đem những cái thơ người ta gửi, sư ơi từ ngày con nghe sư giảng rồi, con đang làm nghề đồ tể con bỏ luôn. Con chuyển sang bán cà phê là đem về khoe thầy liền. Là thầy ơi có người tu rồi nè. Đó, đời mình cũng có người cho mình khoe. Chứ bây giờ mình nhịn riết thì nó cũng ấm ức trong lòng, đúng không? Thầy ơi cái gia đình này là họ đã đáng tính là ly dị rồi. Nghe bài pháp của con là họ quyết định là hòa hợp trở lại. Những cái chuyện đó là sư bà vui. Rồi mình biết rằng những cái lời pháp chân thành đó đánh vào trong tâm thức của người ta. Mình làm mấy trăm bài mới có vài người là người ta chuyển hóa tu hành. Còn các cái bậc thánh tăng này người ta nói một câu, hàng ngàn người tu tập. Cho nên chúng ta hạt bụi của các ngài còn chưa đáng nữa. Đó, nhưng mà dù sao mình cũng còn có duyên ngồi có người nghe, phải không? Nhiều khi mình ngồi mình nói cả buổi mà không ai muốn nghe thì sao? Thì cũng còn là có duyên. Đó, cho nên đó, Hương Vũ muốn nói các vị nghe, nhắc lại công hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng, chư Tổ, bậc Thầy. Để mà mình xem, mình soi rọi lại cái cuộc đời của mình chả có cái gì để mà mình còn phải than phiền đó một điều gì nữa hết. Ngài là chú trọng về đức hạnh, không chú trọng về tài năng lắm đâu. Có tài thì tất nhiên là ai cũng thích rồi đó. Nhưng mà Ngài chú trọng đức hạnh. Mà mình thấy các bậc cao tăng đều là chú trọng cái đức. Còn mình là có tài mình thích trước, cho nên cái đời này chết vì gì? Danh, lợi, sắc, tài. Mình chết vì những cái đó trước. Thì có cái câu chuyện kể là một lần Ngài đến Đài Loan. Thì Ngài nói bằng tiếng Trung Quốc thì phải có người dịch ra tiếng Anh cho cộng đồng đông đảo Phật tử nhiều nước nghe. Thì một cái vị tỳ kheo ni đảm nhận cái công việc dịch sang tiếng Anh. Mà một vị dịch không xuể phải có một người nữa là thay ca để mà đỡ mệt đi, ngại giảng nhiều giờ. Cái người dịch cũng là phờ luôn, phải thay đổi nhau. Thì lúc đó có một vị diễn viên điện ảnh rất đẹp và tài hoa đến gặp thưa với hòa thượng rằng: "Thưa hòa thượng, con thấy những cái sư cô á, mà dịch cho ngài đó, con thấy chưa tốt, chưa chuẩn những cái lời mà ngài dịch. Con xin tình nguyện dịch cho ngài trong suốt thời gian ngài ở Đài Loan." Một người vừa đẹp vừa có tài mà tiếng Anh tiếng Hoa lưu loát như vậy, chắc gặp mình là mình yes liền phải không? Mình phải nói: "Ồ đúng rồi, đây là đúng duyên phải không?" Nhưng mà lúc đó ngài chỉ nhìn cô ấy và nói: "Con hãy thận trọng hơn trong cuộc sống cá nhân của con." Rồi ngài đi luôn, không nói một tiếng nào nữa. Ngài nhìn là thấu rõ rồi, đâu cần phải nói con làm gì, ở đâu, con như thế nào. Con hãy thận trọng hơn trong cuộc sống cá nhân của con. Như vậy câu nói này cho chúng ta một bài học là trước khi chê người khác phải thận trọng. Nhiều khi mình thấy mình giỏi hơn rõ ràng, nhưng mà mình nói ngài có chịu không? Con hãy thận trọng hơn. Một câu nói như vậy thôi, mà cái cách của ngài cũng rất là tế nhị, dễ thương phải không? Con hãy thận trọng hơn trong cuộc sống của con. Là cô kia phải im lặng. Làm sao mình dám nói là mình chê khen cái người đó dịch hay dịch dở? Mình biết ý ngài như thế nào? Cái câu chuyện này làm cho Hương Nhũ nhớ lại cái hồi đó là mình dạy học viện đó, học viện Phật giáo đó, thì cái lớp ni đó cũng phải là 200 vị ni học. Thì có một lần đó một vị là Lạt Ma là ở Ấn Độ qua thăm, đi có 4 người thôi mà phải 10 người Phật tử đi theo. Thì vô trường thăm thì nhà trường mới cho vô các cái lớp để mà gì, giao lưu với tăng ni sinh. Mà các vị đó thấy tăng ni đông rồi các vị đó vui lắm. Thì vô lớp ni thì ngài đó thì nói bằng cái tiếng Anh, thì sẽ có những cái người đi theo đó mà dịch lại. Mà lúc đó không biết sao ngài chỉ nghe Hương Dũng, ngài nói là: "Con dịch đi." Mình ngại quá, tại vì những người đi theo là những cái người mà sống ở bên Mỹ nè, cho nên họ nói tiếng Anh tốt, tiếng Việt cũng hay nữa đó. Còn đây là mình thì nói chứ học bập bõ biểu dịch mình ngại. Nhưng mà ngài chỉ bảo làm thì mình đứng ra mình làm. Nhưng mà mình dịch á thì trong lớp vui, vỗ tay rầm rầm vậy đó. Xong rồi trong khi đi theo ngài là có phải là gần 10 người Phật tử toàn trí thức hết. Đó, thì ban đầu mình cũng ngại, sau không ngại nữa, mình cứ dịch tới. Xong rồi cái ngài nói: "Ngày mai tôi đến chùa Vĩnh Nghiêm, tôi muốn sister đi với tôi nữa nha." Nó: "Dạ thưa ngài, để làm gì, dịch nữa?" "Dạ không, con không dám đâu, con không đi nữa đâu." Thế xong nói: "Vì sao?" Nói: "Thưa ngài, con dịch đại khái thôi, con không có chuẩn đâu, con dịch con biết không nói hết được lời của ngài đâu." Ngài nói: "Con muốn cái gì? Con nhìn xuống hội chúng kìa, ai cũng mỉm cười, ai cũng hoan hỷ, và đó chính là đạo Phật." Cho nên cái người tài, người sắc, người đẹp, người này, người kia mà không đem lại sự an lạc và hạnh phúc, sự hoan hỷ cho chúng sanh, có khi đối với các ngài cũng là bình thường thôi. Còn cái người trông như vậy đó, nhưng mà họ lại đem lại cái sự lợi ích cho số đông, sự hoan hỷ, sự an lạc, các ngài lại chấm cái điều đó. Mà ngài đâu biết sự dịch cái gì đâu. Và ngài nói: "Được rồi, tôi thấy 200 ni cười cười vui vẻ, mà sao tôi mấy trăm này giống nhau quá vậy? Tại vì cạo đầu mặc áo Nhật Bình làm hết, giống nhau hết vậy, sao nhìn dễ thương quá vậy? Và tôi muốn là sister sẽ đi với tôi trong hết gì? Trong hết những ngày tôi ở Việt Nam." Nhưng mình không có đi hết, nhưng mình kể cái câu chuyện như vậy cho các vị nghe để thấy rằng các cái vị cao tăng họ giống nhau cái điều gì đó. Họ nhìn dưới đó khán giả quần chúng hoan hỷ đón nhận ánh sáng trí tuệ của Phật Pháp. Đó mới là vấn đề. Chứ không phải là những cái mỹ từ, những cái mà làm cho người ta phải coi rằng là tài năng là những cái gì mà number one trong cuộc đời. Các vị đồng ý không ạ? Những cái câu chuyện đó để chúng ta học nha. Và nếu như mà giảng xong rồi nói hôm nay học cái gì có nhớ không? Hay là mình không nhớ là mình sẽ học cái điều gì vì nhiều cái hay quá. Phải có một cái gì mình tương đắc trong những điều đó chứ. Và mình tương đắc là mình sẽ học, mình sẽ là ứng dụng được trong cuộc sống. Tại vì đạo là cái gì đơn giản nhất. Đạo là đời sống. Đó. Chứ không phải đạo là cái gì mà hương khói hư ảo ở ngoài đời. Mà Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề y như tầm thô giác. Tất cả mọi pháp trên thế gian đều là Phật pháp. Cho nên các vị đừng có nghĩ cái gì mà cao xa đâu 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 mà là Phật pháp, hay phải lên cõi Phật hay về Tây Phương để kiếm Phật, mà ngay tại đây, hay vả ra đường, thậm chí chợ búa nhà tù, đâu đâu cũng có Phật, cũng có Phật pháp cả. Đó, các vị nhớ như vậy. Thì đối với Ngài, cái tâm từ bi cũng rất là lớn lao. Có một lần người ta nói rằng có một cái cô nghệ sĩ rất là đẹp, người Đài Loan mới xin Ngài xuất gia. Thì người ta nói cái cô này mà tu cái gì. Thì chúng ta thấy cái ta giống hệt mình, không? Người ta thấy người ta xinh đẹp, một cuộc đời gian truân như vậy, vô tu, cái cô này mà tu cái gì. Sư cũng từng nói cái câu đó đây nè. Đó, đó, xong rồi sư bà nói, bởi vậy ai mà nói cô đó mà tu cái gì là không phải con của Quan Âm. Cái mình nghe là bắt đầu là im luôn, không bao giờ dám nói. Ai vô cũng nói dạ cái người này muốn tu, người này muốn tu là mình phải lập công đầu với thầy, phải không? Đó. Còn nếu mà không có thầy nhắc nhở là mình nhìn, mình đánh giá, mình nói người này mà tu cái gì, phải cái mắt của mình vừa ý mình mới nói người đó là tu được. Đó. Thì cái cô này của xin tu thì Ngài nói được. Thì trong khi ai cũng ngạc nhiên hết, đây Ngài tuyên hóa đây. Rồi đó, mà chuẩn bị một cái lễ xuất gia thì các vị biết là đối với các ngài đâu phải đơn giản. Và Hòa Thượng đã biết là khi cô ấy tới đó tu, cô chỉ sống 3 tháng thôi, Ngài nói trước luôn. Nhưng mà vẫn cho cô xuất gia, mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho cô xuất gia, làm tất cả mọi việc xong rồi cô bỏ đi. Các vị biết như thế đó. Thì mọi người mới nói trời ơi, đã biết là 3 tháng rồi đi, Ngài còn làm việc vô nghĩa đó làm gì. Là giống y như sư hồi đó sư nói, sư bà nhìn cái mặt của nó như vậy mà sư bà còn đưa tiền cho nó. À, phải không? Nghĩa là cái gì là mình nhìn theo cái mắt của mình, phải không? Cái tâm của mình. Thì đó, cái Hòa Thượng này, Ngài vẫn cho vị đó xuất gia và nói tại sao lại vô nghĩa như vậy? Biết là đi và cuối cùng đi thật. Hòa Thượng mới nói, cô ta đã đau khổ trong nhiều kiếp sống, kiếp này lại tiếp tục đau khổ. Mình gieo một cái nhân, dù xuất gia một ngày cũng là nhân duyên xuất gia. Thì Ngài nói là dù cho xuất gia một ngày cũng là gieo cái duyên cho cô ấy, trong kiếp sống tới sẽ có cái duyên để được tu, rồi cô sẽ có lúc được gia nhập trong cuộc đời tu sĩ và hoàn thành lời nguyện. Vì tu phải có lời nguyện, mà nguyện xong đâu có giữ được thì biến, nhưng mà cái lời nguyện nó sẽ phải làm trong một kiếp sống khác, không có mất được các vị. Nhân gieo duyên là như vậy đó. Thấy chưa nào? Xuất gia gieo duyên là trước sau gì cũng xuất gia, nhưng không phải kiếp này, lúc nào đó đủ duyên, nhưng mà gọi là gieo duyên thôi. Đó. Còn chúng ta nghe pháp như vậy là gieo những cái hạt giống bồ đề trong chánh pháp, không bao giờ mất đi. Có thể người ta vô ta ngủ nguyên một thời vẫn là gieo hạt giống bồ đề, không mất một cái chỗ nào hết á. Tại vì nó vẫn đầy đủ ở trong cái không gian này, không mất. Thì các vị cũng phải biết rằng cái tâm lượng từ bi của Ngài chấp nhận lời thỉnh cầu không phải vì cô đẹp, không phải vì cô là nghệ sĩ hay cô là siêu sao, mà bởi vì Ngài muốn cứu cô á. Còn mình nhìn là mình nói này nói kia, cho nên mình nghe vậy để mình học. Mình đối với chúng sanh thì mình không từ nan, trong khi mình đọc à, là mình lúc nào cũng là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó, lúc nào cũng có tứ hoằng thệ nguyện. Nhưng mà mình độ mình không xong, mình độ mình nhìn người là mình chê khen bình phẩm xét nét, cho nên cái cuộc đời này con người mình khổ đau nhiều. Còn các ngài nhìn vậy không hề khổ đau, đến đi tự tại chỉ đem cái tâm từ ra mà cứu độ bình đẳng vô cùng. Mình cứ tưởng là hồi đó mình về tu, mình nghĩ sư bà thương mình nhất, thương người này nhất, thương người kia nhất. Đó, mỗi lần mà sư bà khen một ai là mình nhìn chết cha rồi, thương hơn mình rồi. Đó, con nít mà. Cái cô kia thì cũng nghĩ là sư bà thương khổ nhất. Đó, cuối cùng có một cái vị đó nói, mình tu với thầy mình đến là mình thấy ông thương mình nhất, mà ông phải vậy. Thì có nghĩa là cái tâm từ là thương tất cả chúng sanh đều nhất hết á, chứ không phải riêng ai. Đó, mà mình không biết thôi, mình cứ lấy cái tâm phàm của mình để đo lường cái tâm của các ngài. Cho nên cái tâm từ bi của các ngài là không có phải nhìn đẹp xấu, sang hèn ngu tối gì hết, mà độ là độ, đến ngày đến giờ các ngài độ là sẽ độ. Nên các vị có duyên để học pháp của ngài, làm nguyện làm đệ tử của ngài, thì mình sẽ biết là ngài muốn chúng ta có từ tâm, được không ạ?
A Di Đà Phật.
tại cuộc đời của Ngài là tấm gương mà, chứ không phải là tự nhiên đi vô đời này làm gì. Ngài đã chỉ là mượn cái cuộc đời này làm gương cho chúng sanh đó, mà mình không soi rọi cái tấm gương đó để mình chỉnh sửa lại cái đời tu của mình thì nó phí quá đi. Đó là sư chỉ nói chuyện ngài thôi nha, chứ còn rồi nếu mà nói chuyện chư Phật chư Thánh Tăng là sư ở đây một tháng à, nói chuyện ngài thôi thì cũng phải là mấy tháng chưa hết rồi, chứ đừng có. Nhưng mà mình nghe từng đó để mình thấy rằng đó mình có duyên có phước lớn lắm, nhưng mà nói chuyện tu thì cũng là cưỡi ngựa xem hoa, mặc dù là biết là đạo tràng này tinh tấn lắm, nhưng mà sư phải nói một câu vậy chứ để làm gì, để tinh tấn thêm nữa đó, phải không nào, sợ khen té hen hết sao đó, cho nên phải tinh tấn nữa, đồng ý không? Mình á nói chuyện với nhau vậy mà mình thấy cũng có khi còn có khi nghe được có khi khó nghe, mà ngài độ người Mỹ mà người ta theo ngài đã, bữa Hương Vũ lên là thấy người Mỹ vô đó lấy sách của ngài thỉnh một cách thành kính, và cái cách của họ đọc là họ đi tìm sách để về đọc để mà tu tập. Người Tây vào trong đó rồi, nhằm cái lúc mình vào chùa gặp rất là nhiều người Tây còn trẻ, họ có kiếm sách đọc rồi vào ngồi thiền rồi đi vào trong chánh điện lễ Phật vân vân, mình cảm động lắm. Tại xứ Âu Tây là xứ của Kitô giáo, nhưng mà người ta phải ngưỡng mộ và người ta phải cảm nhận một cái từ trường như thế nào đó thì người ta mới kiếm sách để đọc và người ta tu theo. Thì sư muốn kể cái câu chuyện là có hai vị sư mà bị ngài là gọi như thế nào, giống như mình dùng từ ngoài đời là bị kỷ luật đó, còn trong nhà chùa là bị gì, là phải thanh quy mà phải chịu phạt, mà một trong hai vị đó là một người Mỹ, nghe chưa nào. Nhưng mà hai vị sư này đã phát nguyện làm đệ tử của ngài đó, thì ngài mới đặt tên cho hai vị đó đó là ai có chữ Hằng là đệ tử ngài. Nhưng mà cuối cùng hai vị này đã phải trải qua một thời gian sám hối rất là dài. Câu chuyện kể là bắt đầu sám hối từ cuối tháng 1 năm 1992 mà kéo dài tới tháng 8 năm 1994, mà ngày nào cũng phải sám hối rất là nghiêm mật. Bởi vì là gì? Đã phạm thanh quy. Cái tội của hai vị này đã chi tiêu những cái số tiền của trường đại học mà không được sự cho phép của hòa thượng, tức là có cái những vấn đề không rõ ràng. Và đối với ngài thì tạo ra nghiệp xấu và nặng, phải sám hối như thế nào cho tiêu cái nghiệp đó, chứ không phải ngài hành hạ gì mình hết. Mình biết là mình tội dày phước mỏng nghiệp trần sâu, mà nghe sám hối là mình làm biếng sao vậy. Trong khi ngài là thánh thị hiện ở đời, ngày nào cũng lạy, hơn 1000 lạy làm gương cho mình. Giờ xin các vị ngài lạy, có sám hối 35 vị Phật, sư hay khuyến khích Phật tử ở Việt Nam 35 vị thôi nha, sư năn nỉ á. Tại vì xin sư con khổ điều này khổ điều kia, sư nói sám hối đi, chứ bây giờ nói cái gì cũng không ai tu dùm mình được. Mà có cái bản kinh có 35 vị Phật là dễ nhất luôn đó. Đó, mà cứ một hình Phật là một câu lạy, rồi lạy vị Phật này trừ những cái tội gì rõ ràng luôn. Có 35 mà dỗ lên dỗ xuống muốn chết luôn vậy ạ. Mà ngài nè, cuộc đời ngài thánh tăng thị hiện, một ngày trên 1000 lạy. Đó vì sao? Là các ngài làm gương. Ngài làm cả ngàn, chúng ta một thôi mà không biết có hay không đó, thấy không? Cho nên mình khổ là đúng rồi. Thì ngài mới cho hai cái vị này bước vào trong cái vấn đề sám hối. Nghi thức sám hối được thực hiện chính thức trước mặt hòa thượng và tứ chúng tại Phật điện, diễn ra công khai trong suốt một cái thời gian, tức là ngày nào cũng phải làm hết. Từ lúc bắt đầu sám hối và liên tiếp 6 tháng sau đó, cho dù hai vị đó đã là tỳ kheo 15 năm, phạm với cái tội là tiền của công quỹ, thì ngài cho sám hối như vậy. Và sau khi đã lạy 6 tháng rồi thì tưởng đâu là hết, bắt đầu ngài lấy đi cái giới tỳ kheo đó, và chỉ cho thọ sa di, bắt đầu còn lại cái y sa di đứng sau lưng các vị sa di ni, không được đứng trước các vị ni mà phải đứng sau. Trong khi cái giới luật nhà Phật, một vị ni dù 100 tuổi đạo vẫn đảnh lễ một vị tăng mới xuất gia, nhưng mà hai ông tăng này ngài cho đứng sau các vị ni luôn, vì phạm tội, thấy chưa nào. Các vị nghe thấy không? Đấy, các vị mà tu với ngài có tu nổi không cho biết, thấy không? Đây cũng chỉ là ngài biết mình cư sĩ tại gia, cho nên ngài cũng là nâng đỡ rồi là an ủi rồi dắt dẫn từng bước, chứ còn với ngài tu là phải rốt ráo. Và để tỏ sự ăn năn thì hai vị này phải im lặng, tức là trong suốt thời gian sám hối tịnh khẩu luôn, tịnh khẩu nghiệp trơn ngôn luôn các vị. Giờ nghe pháp nữa giờ thấy tịnh khẩu không à. Mà lát hết rồi biết rào, cười ha ha ha, cười rung rinh, cười kiến hết lên rồi luôn. Đâu có tịnh đâu, tại vì mình theo tập khí mà. Sư mới nhớ cái chuyện đệ tử xưa, phải không? Có một cái cô đó, cô nói chuyện linh tinh lắm, bà vô xin tu mà. Cô nói sao con nói chuyện sư nghe, nó chát chúa mà nó hay làm phiền lòng người khác. Con ráng tịnh khẩu cho sư 3 ngày thôi. Cái đấy, ôi, dễ, buông tay cái tách một cái. Xong sư đi giảng Hà Nội. Cái bắt đầu nó không nói chuyện được, mà trong chùa đó là không được sử dụng điện thoại. Nhưng người mới vô thì được sử dụng điện thoại trong vòng 1 năm để liên lạc với cha mẹ. Và khi xuất gia rồi là không xài điện thoại nữa. Đó. Chùa sư là một trong những chùa hiếm hoi đưa ra cái luật không dùng điện thoại. Xong rồi thì mình đi ra Hà Nội, mình đang giảng, mình thấy điện thoại có tin nhắn. Mình thấy tin nhắn kệ, cứ giảng. Mình cái luật đặt ra là khi sư đi giảng không ai được gọi điện thoại, trừ chuyện cần thiết thì nhắn tin. Mình giảng xong rồi mình thấy 4 cái tin liên tiếp, sư phụ cho con nói. Nó thấy mình không trả lời, tin thứ 2, sư phụ cho con nói, sư phụ nghe chưa? Tin thứ 3, sư phụ không trả lời, con chết học máu bây giờ. Là nó phải nói, tại vì sao? Nó cãi lộn. Mà người kia nói mà nó không trả lời được, nó tức học máu, nó nói vậy đó. Cái xong sư phụ, mình nghe nó đòi chết học máu, mình phải nhắn tin trở lại, con nói đi con, cho nó nói đi chứ không thôi rồi mình. Mà nó mới có ngày thứ 2 à, mà nó làm rầm rầm vậy đó. Thì thôi là nó đâu có tịnh gì được đâu. Là vì cái tập khí con người nó thử im 3 ngày có được không. Mà các vị này trong 6 tháng sám hối là bắt buộc im lặng, không nói gì hết. Im lặng để quan sát cái tội của mình nè. Chứ mình dễ gì không. Còn mình mà lạy xong rồi có tội từ tâm khởi đem tâm sám không. Hay là mình nói cuốc rồi ra rồi, bồi dưỡng quá trời quá đất luôn, làm như tu dữ lắm vậy đó. Đó. Mình tu ăn ngon nè, phải không? Rồi là món này món kia nè, phải không? Rồi cảm thấy cái chuyện tu của mình phải được bồi dưỡng, tưởng thưởng một cách xứng đáng. Và thấy các vị nào ăn là một bữa mà tịnh khẩu 6 tháng trời mà lấy luôn cái y tỳ kheo. Đó là những gì mà các vị sư phải trải qua do nghiệp bất thiện của mình. Thì cái vị sư đó cảm thấy rất hổ thẹn. Sư nghĩ bây giờ mà áp dụng cho đệ tử sư đi, giờ sư nói mình nhưng không dám nói đệ tử ai, là nó bỏ chùa nó đi rồi. Không nói là coi như là cực hình. Thứ 2 nó có y rồi lấy lại, đúng không? Thứ 3 ngày nào cũng sám hối, nó làm tối đa 3 ngày nó cuốn gói nó trốn mất, nó đi qua chùa khác tu. Có khi còn thọ giới sớm nữa, rồi mai mốt gặp sư hello thì cũng không có sao hết. Nhưng mà đây là những cái vị này là người ta hết lòng tu. Trên thầy phạt cách nào đi chăng nữa, mà thầy còn nhìn con là con còn theo thầy con tu, là sự trung thành. Các vị phải biết là người tu mà không có đức trung thành thì không có làm gì được hết. Trước sau là trung thủy với đạo. Cho nên sư bà mới làm cho sư một cái bài là tình thầy trò thệ hải với Cao Sơn. Mà mỗi lần mà đọc cái bài đó lên là khóc hết à. Tình thầy trò là không thể nào nói hết được. Cũng như tình con đối với cha mẹ với con mà còn sâu xa hơn, vì thầy muốn mình giải thoát và giác ngộ. Còn cha mẹ thương cũng dắt mình đi trong vòng luân hồi sanh tử thôi. Thì tiếp tục mà lạy như thế đó, thì nghĩ rằng sau 6 tháng đầu đặc biệt như vậy thì chắc là cũng là Ngài sẽ là tha thứ. Thì Hòa Thượng mới nói, hai ông sau 6 tháng lạy từ hôm nay không làm đệ tử của ta nữa. Các vị tưởng là từ nặng thành nhẹ đi, từ nhẹ là nặng dần lên. Từ hôm nay không làm đệ tử của ta nữa, mà sẽ bốc thăm rút tên trúng tỳ kheo nào trong chùa thì làm đệ tử vị đó. Các vị chịu nổi không? Bây giờ ví dụ các vị làm đệ tử của Hòa Thượng, bây giờ Hòa Thượng phạt bốc thăm trúng tên ai làm đệ tử của các người trong đây này, các vị chịu không? Các vị chắc chắn là không chịu. Nhưng mà không chịu thì đừng là đừng ở tu ở đây nữa. Cho nên cái ông thầy mà kể lại là một ông thầy người Mỹ, ông chấp nhận, ông bốc thăm và cái tên của ông là thầy Hằng Thuận, thì bây giờ trở thành là một cái tên Thân Hà là xa. Thân Hà là không còn được gần thầy nữa. Hà là sông, cách xa lắm. Còn ông kia là Thân Nhĩ. Một ông Thân Hà, ông Thân Nhĩ. Còn cái tên Hằng Thuận là lấy lại. Tức là sau 6 tháng lại, từ hôm nay không làm đệ tử của ta. Mình cứ nghĩ trong đời mà đối với mình, thầy đối với mình, cha mẹ, anh em bạn hữu đối với mình vậy là mình khóc kể dữ lắm. Mà đây Ngài cũng nhìn căn cơ của người đệ tử mà Ngài trừng phạt. Thì các vị biết rằng là Ông sư nói rất là buồn, nhưng vẫn còn có duyên để được học ở vạn Phật Thánh Thành, để mỗi ngày nhìn thấy Ngài vẫn là hạnh phúc. Vậy cái người này cũng là một tấm gương cho mình học. Bởi vì sư mà bị sư bà phạt kiểu đó, chắc sư cũng chưa chắc là chịu được. Cho nên cái đây cũng là cái tấm gương về cái lòng trung nghĩa của một người đệ tử đối với thầy. Rồi là không còn là tỳ kheo trở thành sa di, rồi là không còn được là đệ tử của thầy, mà phải là một cái người đệ tử của đệ tử thầy mình, nhưng mà vẫn hết lòng phải làm đúng những gì thầy mình dạy. Bởi vì sao? Buổi đầu bổn phận làm trò, cả thân tâm ý giao cho ông thầy, mặc người uốn nắn chuyển xoay, làm sao con được nên người mới thôi. Tức là mình giao thân tâm ý cho ông thầy, tức là sư bà dạy sư. Đừng có ý kiến, đừng có phản đối. Đây là cái bài học dạy cho người xuất gia. Nhưng mà các vị tu hành cũng lâu năm rồi, thì sư kể cho các vị để các vị tiến tu lên. Mình giao hết cho ông thầy. Ông thầy ông bưa uốn nắn rầy la thế nào mình cũng mô Phật hết, thì chắc chắn mình sẽ nên đạo. Thì cái vị này từ ông tỳ kheo xuống sa di, rồi từ sa di hết được làm đệ tử của sư phụ luôn, vẫn tiếp tục. Nhưng mà nghiệp chướng nó đến, các vị tạo nghiệp mà. Cho nên đến tháng 11 cũng cái năm đó, thì ông nhận được cái tin là mẹ ông đau nặng, rồi cha ông cũng mất sức, bây giờ phải về giúp đỡ gia đình. Thế là ông phải xin là hòa thượng, thì hòa thượng cho ông về. Nhưng mà hòa thượng chỉ nói một điều rằng vấn đề của con chưa giải quyết xong, chứ không phải về là hết. Chỉ nói một câu như vậy thôi, mà nói rõ ràng với ông sư như vậy. Thì ông nói là biết là ngài chưa hài lòng, nhưng phải về để báo hiếu. Mà khi về rồi các vị biết không, trong vòng lúc về như vậy, trên người vẫn mang tâm y sa di. Tại đệ tử của ngài là không rời y. Không rời y tức là không rời giới luật. Như sư mà cái đầu tròn áo vuông như vậy, mà sư làm cái gì trật là người ta cười chê. Ủa sao sư tu mà sư như vậy? Cho nên cái trong nhà đạo, người xuất gia là thân hình dị tục, nó có một cái đặc biệt làm cho người ta biết đây là người tu. Thì ông này ông về, lúc nào trên người cũng cái y sa di, dù giặt quần, giặt áo, hầu hạ mẹ y, lúc nào cũng mang cái y trên người, mà ông là người Mỹ các vị. Nên sư cảm động cái câu chuyện này lắm. Đó, thì suốt thời gian 2 năm sám hối đó ở gia đình, cảm thấy nghiệp chướng rất là nặng nề, và cảm thấy rằng cái việc của gia đình nó cuốn mình, gần như ông không có cái tâm gì để nghĩ là về chùa, mặc dù lúc nào cũng cái y trên người. Thì là hòa thượng quán thấy là ông bắt đầu bị nghiệp trần nó cuốn rồi. Lúc nào cũng cái y hết, nhưng mà giờ thấy mình phải về báo hiếu cha mẹ là đúng rồi, không thể rời được. Thì ngài mới gửi cho một người đem đến một cái thư, mà trong cái thư đó ghi rõ một câu là con ở nhà luôn đi. Ngài nói một câu vậy, giật mình. Thầy mình nói mình ở nhà luôn, tức là cái sợi dây giữa mình với thầy sắp đứt rồi. Cho nên ông lật đật là ông mới viết cái thơ vào trong vạn Phật Thánh Thành là xin cho ông trở lại chùa. Còn chuyện cha mẹ là để cho trời lo, chứ không ở nhà nữa. 2 năm rồi, đó. Có nghĩa là đâu phải là cha mẹ đến cái lúc là cùng cực, chỉ là yếu thôi. Bây giờ ở riết rồi như khỏi tu luôn. Cho nên thầy nói con ở nhà luôn đi, tức là nhắc sao con không vào đó, các vị thấy không? Nhưng mà không bao giờ nói là sao con không vào. Tại vì là biết cái bệnh của con người là có bệnh làm lư. Mà hơi dỗ dành cái là được voi cái đòi tiên liền. Cho nên ở nhà luôn đi, lúc nào cũng rất là khó. Các vị thấy không? Thì lật đật xin. À, vỗ tay là làm nâng phải không? Mà ông nói là thôi, ông ở nhà ngày nào ông phổ hành hạnh nguyện, lúc nào cũng tu tập những cái pháp của ngài dạy. Mà đối với ngài đệ tử ngài là phải tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền. Tụng kinh sám hối là không thể nào mà không có. Cho nên mõ chuông rất là vi diệu, kinh kệ rất là tuyệt vời. Đừng có nói tụng hay không tụng cũng như thế nha. Các vị tụng một thời kinh là nghiệp của các vị nó hóa giải rất nhiều. Một tiếng niệm Phật cũng được rất là nhiều những cái công đức. Cho nên không thể nói tu hay không tu giống nhau được. Nó khác nhau rất là nhiều. Do mắt phàm của mình không nhìn thấy cái tội, cái nghiệp của mình nó trôi đi như thế nào. Mắt phàm của mình không thấy phúc đức nó vô bằng con đường nào. Đúng, thấy cái mặt mình cứ nhìn nhau thế này thôi, chứ mình không nhìn được. Chứ các ngài nhìn thấy rất rõ, và các ngài quyết định cho ông này hóa giải cái nghiệp, không để đi địa ngục. Thì ngài phải đầy á, để cho giải. Còn nếu như mình nhất định mình không nhận cái điều ngài giao cho mình, thì chắc chắn rời cái chùa đó, thì đời mình có hoàn tục cũng bi đát, mà rồi cũng là địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà chờ thôi. Vì sử dụng tiền của tăng chúng mà. Cho nên rồi quay trở lại, thì là bắt đầu trở về. Thì ngài cho trở về các vị. Nhưng mà từ sa di bây giờ xuống làm cư sĩ luôn. 2 năm trời đắp y sa di sám hối, hầu hạ cha mẹ, giờ làm người cư sĩ. Nhưng mà ông thầy này tiếp tục mô Phật y giáo phụng hành. Sư nói thật sự là một cái tấm gương. Đây là một cái viên ngọc rất là quý của một con người như thế nào? Tội từ tâm khởi đem tâm sáng. Tại vì Đức Phật nói trên đời có 2 loại người cao quý thôi. Một là loại người không bao giờ phạm tội, và một loại người phạm tội biết sám hối. Thì vị này sám hối rốt ráo tận cùng. Nên đệ tử của sư mà nói một câu làm lỗi mà con sám hối sư phụ, dạy mấy năm không học thuộc. Khi phạm là nó phải nói là nó không có lỗi trước cái đã. Rất khó mà nói câu con sám hối thầy. Mà những cái tấm gương như vậy mới biết là tại sao người ta là thánh tăng. Tại vì cái tiếng con sám hối hay con xin lỗi nó mất cái gì á, nó mất cái ngã, nó rớt mấy miếng gì xuống á, nói không được. Đó, cho nên chúng ta mà biết mình có lỗi hoặc mình không có lỗi mà mình nhận lỗi thay nữa thì đó những cái đức hạnh. Còn đây mình có lỗi rành rành đó, mình cũng còn không chưa dám nói gì, lấy gì mà ông thầy ông xử như thế này mà mình chịu được. Nhưng mà hòa thượng này biết căn cơ của cái ông đệ tử này, vì trước đó ông làm thị giả cho hòa thượng cả 10 năm. Ông Mỹ này nè, cho nên hòa thượng biết tính hạnh của ông này. Nhưng không ngờ là ông lại có tánh tham. Ai mà ngờ được, lâu ngày nó lộ ra. Đó thì hòa thượng buồn chứ thất vọng, thì phải làm sao cho chấm dứt chuyện cái nghiệp đó luôn. Thế bên ông thầy ông dạy đệ tử theo cái căn cơ trình độ của cái người đệ tử. Cho nên là sau 2 năm sám hối, ở nhà quay vô trở thành người cư sĩ. Nhưng ông vẫn tiếp tục chăm chỉ làm theo lời thầy, bởi vì vẫn còn được ở trong vạn Phật thánh thành. Tức là còn nhìn bóng dáng thầy là còn hạnh phúc, để thấy cái từ trường của ngài quá lớn lao. Ta không giận được, ta không buồn được. Đầy từ tỳ kheo xuống gia sa di xuống cư sĩ, về nhà luôn. Vậy mà vẫn không giận thầy, thì biết đức độ của ông thầy. Còn mình dạy chắc nó chẳng chết quá, phải không? Nó nói ác quá đồ này kia, vì đức độ của mình đâu có đủ, phải không sư? Trời ơi, mình dạy đệ tử kiểu đó cho nó chữ chết, nó nói tàn mát luôn, phải không? Cho nên là một cái vị đó cũng là đức độ rất là cao, là Phật, là Bồ Tát trong cuộc đời.
A Di Đà Phật.
Nhưng mà nói tới vị tuyên hóa là có những điều màu nhiệm. Nhưng mà nếu như mà mình sử dụng trong nhiều bài pháp, người ta nói cái cô này cô thích cái chuyện mơ mộng quá. Đó. Chứ thật sự ra cuộc đời của các ngài đó có những cái điều màu nhiệm, mà mình theo các vị chân sư là mình sẽ biết, mình sẽ học được cái pháp màu nhiệm. Thì vị sư này kể lại như thế này, là khi trở về rồi 4 tháng sau vẫn tiếp tục làm người cư sĩ thạo công đức, thì có một cái giấc mơ. Trong một cái pháp hội giống như pháp hội sám hối vậy, thì lúc đó hòa thượng đã nhìn thấy vị thầy đến nói với lại là ông thầy mà bị phạm lỗi đó, là con đã làm rất tốt, con đã hoàn tất sự sám hối của mình mà thấy trong giấc mơ. Còn mà trong hữu hình là không nói gì hết, lặng, hầu như không thấy mặt luôn á, không được thấy mặt thầy á, thấy từ xa thôi, không được đến gần. Mà trong giấc mơ nói con đã hoàn tất việc sám hối của mình. Và ông nói là một giấc mơ vô cùng sống động, mà bây giờ tôi nghĩ rằng là tôi cũng chưa xứng đáng để được ngài tha thứ. Một cái người như vậy người ta mới là tu tập, đúng không các vị? Đó. Cho nên sau đó thì một vài ngày sau thì hòa thượng gọi đến văn phòng. Tức là gì? Vô vi đi trước, hữu hình đi sau. Giấc mơ thấy trước rồi hữu hình sẽ hiện ra. Cái gì mình nằm mơ thấy rồi sau đó hiện. Đúng như vậy là các ngài cho biết trước, hay đúng hơn là cái công năng tu tập của mình cho mình thấy cái chuyện tương lai sắp xảy ra. Mình hay nói là Phật cho thấy, nhưng thật ra chính mình đó, cái sự tu tập của mình nó cho mình biết cái gì sắp xảy ra. Thì hòa thượng gọi ông thầy Hằng Thuận này nói là từ hôm nay tôi cho 2 thầy trở lại làm đệ tử của tôi. Tức là lấy lại cái tên Hằng Thuận, bỏ cái tên là gì? Thân Hà đi, mà trở lại là Hằng Thuận. Cả ông thầy kia cũng sám hối đồng một lượt, và 2 ông sẽ trở lại là cái chức danh tu sĩ ban đầu, trở lại làm tỳ kheo. Bất cứ ai cũng có thể thay đổi chính mình nếu thật lòng sám hối. Và ngài đã nói một cái câu mà sư thấy rất là hay: như cắt sừng bò, như rũa ngà voi, như đẽo ngọc đẹp, như mài đá quý. Cắt sừng bò, rũa ngà voi, đẽo ngọc đẹp, mài đá quý. Cái gì cũng khó, cứng. Sừng bò rất cứng, phải không? Ngọc, ngà voi, đá quý rất cứng, mà đẽo xong thì rất đẹp. Cho nên cái người sám hối, Ngài ví giống như vậy. Cho nên đạo tràng chúng ta phải thực tập pháp sám hối. A Di Đà Phật. Nhưng mà sư nói chuyện đó, cái vị sư nói mình cảm động. Sau đó không lâu thì là năm 95, thì coi như được Ngài nhận làm đệ tử thì một thời gian ngắn thôi, thì là Ngài tịch. Là chúng ta coi kỹ lại coi Ngài tịch năm nào. Nhưng mà cái cuộc đời, những cái lời dạy và những cái điều mà vị thầy dạy cho vị sư này đó, nó trở thành là những cái bài học sống động. Đó, bây giờ sư kể chuyện Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, các vị thấy cũng hay. Nhưng mà các vị thấy những câu chuyện ngay thế kỷ 21 này rất hay. Có đúng như vậy không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta là người đệ tử của Phật, cũng là được học đạo của Ngài, thì các vị là thường xuyên niệm Phật hoặc là trì đại bi. Thì các vị có biết là chúng ta niệm Phật là thường là để cầu nguyện vãng sanh Tây Phương. Nhưng mà sư nói với các vị nè, khi chúng ta niệm Phật là mỗi người đã tạo cái thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chính mình. Chứ bây giờ mình có niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương là cái chuyện mà chúng ta thường hay khấn nguyện. Bởi vì yểm ly ta bà, chán ghét ta bà mới cầu sanh Tây Phương. Nhưng mà chính vì cái điều này cũng làm cho những cái pháp môn khác họ cười mình đó. Mình không phải chán ghét cái cõi này, mình cũng không có gì phải sợ cái cõi này. Nhưng mà hưởng chi cho nhiều mất phước, và mọi thứ vô thường quá thì cũng thế thôi. Cho nên vừa phải để ban bố, để làm các cái công đức. Và không phải vì tôi sợ cõi ta bà mà tôi vãng sanh Tây Phương. Đó, tôi không hề sợ. Mà giữa cõi ta bà này tôi phải tu, tôi thiết lập cái cực lạc cho chính mình. Mỗi người tự trang nghiêm thế giới cực lạc cho chính mình, nó ngay ở trong tâm chúng ta. Thì là chính cái thế giới cực lạc đã được thiết lập, thì khi xả báo thân này chúng ta chắc chắn là vẫn là cực lạc, chứ không mất đi đâu hết. Không cần phải cầu xin, không cần phải đợi mọi người là. Tất nhiên mình cũng cần cái sự chú nguyện, cái sự là gia tâm, gia trì. Nhưng mà cái pháp niệm Phật là chúng ta tạo thế giới cực lạc cho chính tâm chúng ta. Mà bằng cách nào? Các vị khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái miệng này có nói chuyện khác được không? Thì tất nhiên không nói chuyện khác thì nói chuyện Phật. Tại cái miệng mình nói Phật. Mà Phật là công đức, là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cho nên ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật. Là cái miệng mình nói Phật, tâm mình nhớ Phật, thấy không nào? Tâm mình nhớ Phật thì tất nhiên sẽ không nhớ những chuyện của quá khứ, của tương lai hay là những ác nghiệp. Cái thế giới cực lạc chính là chân tâm mà đầu thời Pháp Sư nhắc đến. Cực lạc cũng là chân tâm, là Phật tánh, là tánh biết, là bổn lai diện mục, là niết bàn tự tâm, vân vân. Thì cái thế giới cực lạc cũng là cái chân tâm đó. Các vị phải hiểu như vậy chứ. Tất nhiên là cách đây là hàng vạn cái ức kiếp thì có cái cõi cực lạc. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là chúng ta niệm Phật là chúng ta thiết lập cái thế giới cực lạc ngay tại tâm mình, mà không phải tìm đâu xa. Thế mình lại không niệm mà mình còn chờ tìm ở một cái phương nào mà chắc gì chết mình đã được về trên đó. Cho nên là thiết lập cái thế giới Tây Phương cực lạc ngay tại đây, đó là chân tâm. Đó, bên thiền người ta nói là gì? Bản lai diện mục. Ta tu trở về chân tâm Phật tánh. Còn A-di-đà Phật thì A-di-đà, đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, là chân tâm của mình đây. Là A-di-đà, là tánh biết của mình đây nè. Mình niệm ngay cái tánh biết của mình. Đó, cái người niệm Phật phải biết là bây giờ tôi đang niệm để cái chân tâm nó sống vậy. Chứ thường là tôi đang sống với tập khí, nào tham, nào sân, nào si, nào ái dục, nào tình, nào nợ, nào này, nào nọ. Nhưng mà khi tôi niệm Phật là tôi sống với cái chân tâm. Nếu chúng ta không rõ chân tâm xưa nay của mình thì mình không bao giờ sanh về thế giới cực lạc được. Bởi vì A-di-đà Phật và ta không có hai. A-di-đà Phật và ta cũng chỉ là một thôi. Đó. Cho nên chúng ta nói thế giới cực lạc chẳng cách xa là như vậy. Mà nhất niệm hồi quang là biết cội gốc xưa nay là Phật, tức là bổn tánh đầu tiên của mình là trong sạch, là thanh tịnh. Nhưng mà do vô minh giấy khởi nên mình mới đánh mất chân tâm. Vì vậy khi niệm Phật là hồi quang, bên thiền là hồi quang phản chiếu để thấy chân tâm, còn mình hồi quang để trở về gốc xưa của mình. Đó là cái cực lạc tự tâm của mình. Các vị có đồng ý không ạ?
A Di Đà Phật.
Vậy thì bây giờ Niệm Phật là trở về thiết lập thế giới cực lạc ngay tại đây. Mình nắm cái đó rồi thì không ai nhắc mình cũng tinh tấn nữa. Mà khi mình nói chuyện này chuyện kia là mình đang đẩy thế giới cực lạc ra xa. Còn mình niệm Phật là mình xây bồi đắp cái thế giới cực lạc rõ đẹp sáng ngời. Đó là một cách, một cái phương cách để tu, để thiết lập chân tâm. Chứ giờ nói có cực lạc không, có tịnh độ không cũng thành vấn đề. Trong khi đây nè, chân tâm tự tánh cực lạc là đây là hết bàn, chấm dứt luôn. Trong khi kinh Trung Bộ Đức Phật nó có bốn thế giới của chư Phật, có bốn điều không thể luận bàn. Một trong những điều đó là thế giới của chư Phật. Mắt phàm có thấy không mà dám bàn có hay không? Từng mức tu chứng của con người không được luận bàn. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền không biết được, đừng có nói. Nghiệp lực của mỗi một con người đừng có luận bàn. Thấy cũng cùng tạo nghiệp như vậy mà quả khác nhau, tại nhân duyên của mỗi người khác nhau. Ông quan ăn cắp con dê là không sao, mình ăn cắp con dê đánh chết. Thấy chưa? Không thể nào nói được cái điều đó. Có những điều không luận bàn Đức Phật dạy hết á, mà tại vì mình không có nghiên cứu tu học Phật pháp cho thấu đáo, cho nên là mình tạo rất là nhiều nghiệp từ cái khẩu. Thì bây giờ mình niệm Phật là trở mình thiết lập cực lạc chân tâm, và đồng thời là cũng quét sạch cái tâm ô nhiễm của mình. Mà sư nói là gì? Không phải buông bỏ mà là thay thế, mà hoán chuyển. Một bên ô nhiễm thì bây giờ thay bằng là sự trong sạch của cái sự niệm Phật, của chân tâm. Mình không có tâm tư dục, đố kỵ, ích kỷ, tức là học hạnh của Bồ Tát làm lợi ích cho mọi người. Tức là mình đang bồi đắp cái thế giới cực lạc Tây Phương của mình. Cái gì xấu là mình đang xây dựng cái thế giới của gì? Của ma, ma quỷ. Còn mình làm những cái điều tốt đẹp cho mình, cho người, thì đó là mình xây dựng cái thế giới Tây Phương. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, trong ao thất bảo bên thế giới Tây Phương cực lạc có hoa sen, có nước bát công đức là 8 loại công đức đó. Thì nghĩa là ở đây mình đang làm cho hoa sen của mình nở, chứ không phải ở trên kia. Nhưng mình làm ở đây thì trên kia có nở hoa, mà lòng mình cũng nở hoa, chứ không phải đợi sau chết lên trển có cái hoa mình nằm đâu. À, các vị nên biết điều đó. Thật sự ra đó là mình tu tập là mình đang bồi dưỡng cho cái chân tâm, cái thế giới cực lạc của mình. Mà mình niệm nhiều thì mình sẽ đắc được niệm Phật Tam Muội. Các ngài đã đắc rồi thì mình niệm nhiều mình sẽ đắc. Mình niệm cách nào là tùy ở mỗi một con người. Cũng có khi niệm ra tiếng, có khi niệm thầm, có khi lại niệm Phật. Nhưng mà mình biết là mình đang làm cho cái thế giới cực lạc của cái bổn tâm của mình nó rạng rỡ lên, nó đẹp lên, huy hoàng lên. Các vị đồng ý không ạ? Nếu ai niệm Phật nhiều thì tự nhiên nhìn mặt cũng biết. Nó đại khái nói vậy đi. Giống như mình có cái viên kim cương, mà cái viên kim cương sư thả vô ly nước chanh vẫn thấy nó lấp lánh. Mà ly nước chanh là nó đục rồi nha. Ly nước trắng là thấy nó rất sáng, nhưng mà ly nước trà, nước chanh hay cho đến cà phê chăng nữa vẫn thấy lấp lánh. Cho nên đã là cái viên ngọc của chân tâm thì không có cái cách gì mà làm lu mờ nó được hết á. Đó. Còn mình không có là mình thả vô trong đây nó càng làm cho nước đục ngầu thêm nữa. Nhưng mà đã là cái chân tâm thì lấp lánh như một cái viên minh châu. Thì tâm của chúng ta cũng vậy. Vọng động thô tháo, vọng tưởng dẫy đầy, cho nên loạn quá đi. Mà giờ muốn thành Phật phải bằng cái tiếng niệm Phật, để mà thanh tịnh thân, thanh tịnh khẩu, thanh tịnh ý. Cái pháp đó dễ nhất. Pháp môn này mười phương chư Phật, mười phương Bồ Tát đều tán thán, và ngài Tuyên Hóa cũng khuyên chúng ta niệm Phật. Bởi vì rằng là các vị thấy rằng nếu chúng ta thường xuyên niệm Phật thì những cái điên đảo vọng tưởng nó sẽ không có cơ hội để nó tăng trưởng, vì mình mất niệm Phật. Trong cái người thiền thì nhớ chánh niệm để không vọng tưởng về tương lai, không hối tiếc quá khứ, mà ở cái phút hiện tại này chánh niệm. Còn cái người niệm Phật thì không vọng tưởng quá khứ tương lai để mà niệm Phật. Ta niệm cái tự tánh Amita, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Mà cái vô lượng công đức là phải làm. Mình phải làm các công đức, chứ không phải nói tôi niệm A-di-đà Phật rồi tôi có công đức. Tất nhiên là có, nhưng mà cũng phải thực hành, ứng dụng những cái hạnh nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát, hạnh Phổ Hiền, hạnh Địa Tạng, hạnh Quan Âm. Đó là mình đều học hạnh của các ngài để mình sống trong đời sống này. Mỗi một người đều có cái duyên với một vị Bồ Tát. Các vị có không? Mỗi người thích một vị Bồ Tát, có thích không? Có. Quán Thế Âm, Đức Địa Tạng. Chứ ai mà đi qua bên Tứ Đại Danh Sơn ở Trung Quốc đó nha, là ai có duyên với vị Bồ Tát nào biết liền à. Tới cái chỗ đó là khóc rầm hết à. Đó. Tới ngày Địa Tạng khóc bù lu hết. Có người tới ngày Phổ Hiền khóc. Có ngày tới ngày Văn Thù khóc. Ngày tới Đức Quan Âm là khóc. Mà có duyên với Đức Quan Âm là nhiều nhất. À, là bởi vì sao? Mình con các ngài hết. Hoặc là các ngài phóng quang độ cho mình, cho mình đến nó tự nhiên mình cảm xúc mình khóc. Đó. Cho nên mình phải làm con của các Quan Âm, con của Phật. Vậy mà có người không dám quy y đâu. À, để từ từ đã. Họ không biết rằng khi mình quy y tức là mình xin làm con của Phật, con của Bồ Tát. Có một cái sợi dây kết nối. Và nếu mình có làm ác là các ngài phải giật dây dọi cho mình đừng có làm, phải không? À, mình đừng tự tạo tác các nghiệp từ thân, từ khẩu hay là từ ý. Cho nên là chúng ta thấy rằng đó, cái vấn đề mình niệm Phật tức là đang tham thiền. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng động tịch thể an nhiên, tức là mình đang thiền, mình đang niệm Phật, sống trong cái niệm Phật. Đó, tại vì là cái pháp đó là dễ nhất. Còn nếu chúng ta ngồi thiền thì chúng ta phải có những cái đó. Như chiều nay có một cô đi tu pháp tứ niệm xứ đó, đúng không nào? Là ngồi và phải chịu đựng cái đau của thân để mà trải qua cái sự gì? Tu quán thân thọ tâm pháp. Đó, chịu đựng nhìn thấy các cái sự gì khởi động cái tiến trình của thân, của thọ, của tâm, của pháp cũng đau đớn lắm. Đó, bây giờ cô chọn được cái pháp tu cho cô rồi. Còn mình nói tu gì, tu niệm Phật mà mình thấy không ăn thua gì hết, tại mình không có rốt ráo. Mình cầm cái chuỗi lên là thấy là niệm Phật rồi, mà mình quên con mèo nó cũng đeo cái chuỗi nữa. À, nhiều người cưng chó mèo cũng đeo chuỗi lòng thòn nữa. Thì mình đeo mà mình đâu có niệm đâu. Cho nên đó là có chừng là mình không bằng những người ta vô cái tu thiền. Vô là người ta rốt ráo, tại vì không rốt ráo không ngồi trọng được. Còn mình thì các ngày mới mở rộng, ở đâu cũng tu được, ngồi được, giặt đồ cũng niệm được, rồi là đi đứng, đi chợ, đi búa gì cũng niệm được, thì mình niệm cũng đồng ngang với nói tào lao. Cho nên không biết lúc nào niệm, lúc nào tu. Sư đã nói như vậy rồi, các vị phải thiết lập cho mình cái công phu của mình. Đã công phu là phải có công trình, phải có cái sự gia tâm, phải có thời khóa. Mình là phải nhắc mà. Mình không thể nào vô mình nói chuyện được, nói chuyện cho vui được, tiếc thời gian lắm. Mình phải nhắc cho nhau tu. Đó, vì cái tu đó rồi mai mốt mình gặp nhau mới nói con cảm ơn sư nha. Nhờ sư mà con tu, nhờ sư mà con hóa giải các cái tội nghiệp của con, vân vân. Kiếp nào gặp nhau cũng sẽ cảm ơn nhau hết. Cho nên cái pháp môn niệm Phật là bậc nhất, đơn giản, dễ tu, nhưng mà phải hành trì một cách là đàng hoàng, nghiêm mật. Cũng như trì đại bi cũng vậy. Cái đầu tiên của đại bi là gì? Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi, tâm đà la ni. Vậy cái pháp đầu tiên của chú đại bi là gì? Vô ngại đại bi. Là tâm đại bi vô ngại. Nhưng mà mình trì hầu hết là để xin cái gì không, chứ không nghĩ cái chuyện tâm đại bi vô ngại. Càng trì, tâm từ, ban vui, tâm bi, cứu khổ phải mở ra, mở rộng ra. Nhưng thường là trì đại bi bao nhiêu biến để xin cái gì đó là tránh. Biết Đức Quan Âm từ bi nên con trì mấy trăm biến ngài cho con cái này cái kia, mà quên rằng cái pháp đại bi là tâm đại bi như Đức Quan Âm. Nếu ai hành trì đại bi mà thấy mình không có bao dung, không tha thứ, cái tâm đại bi mình không mở rộng, nghĩa rằng mình trì chỉ để xin mà thôi, chứ chưa có hiểu được ý của mẹ Quan Âm. Mình con của mẹ mà không biết ý mẹ là gì. Mẹ là chúng sanh còn khổ, ta nguyện không thành Phật là hạnh của mẹ, là hạnh cứu khổ. Cho mình làm gì cũng là cứu khổ ban vui, thì mình là con của mẹ Quan Âm. Đó, con của Địa Tạng thì địa ngục vị không thể bất thành Phật, là độ những chúng sanh ngang ngược can cường, nhưng phải xuống địa ngục đâu. Ai ngang ngược ai can cường mà mình đưa tay vô mình cứu là mình con Địa Tạng. Chứ không phải đợi khi nào con đi địa ngục rồi con sẽ làm con Địa Tạng. Trời, mình xuống đó mình cũng chịu quả báo. Cha với con còn không chịu thế cho nhau, đừng nói độ ai dưới, phải không? Còn làm con Phổ Hiền thì phải có 10 hạnh nguyện Phổ Hiền. Đó, làm ngài con Di Lặc thì sao? Cười, hoan hỷ, bao dung, tha thứ. Thì chúng ta thấy rằng hạnh nguyện của các ngài rất là tuyệt vời. Để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta trì đại bi, hay là chúng ta niệm Phật, nó đều thấy rõ cái công năng, cái hành trình của cái việc tu tập của chúng ta. Thì sư có một cái câu chuyện kể cho các vị nghe. thắp sáng ngọn đèn trong tim của các vị. Đó là một nhà văn nổi tiếng người Áo đã từng nói: đừng, hãy dùng cái sự đồng cảm của mình thấu hiểu nỗi đau của người khác thì tâm của mình sẽ sáng lên. Tức là khi nào mình thông cảm với nỗi đau của người khác là lúc đó tâm mình có ngọn đèn. Đó mới là người hành trì đại bi, là luôn đồng cảm, thấu hiểu. Mà không phải đồng cảm, thấu hiểu với bản thân. Như sư với sư đồng cảm với nhau thì dễ rồi. Mà đồng cảm với những cái chúng sanh mà có như thế nào? Mà thấp hèn, mà những chúng sanh mà ngang ngược, mà những chúng sanh mà đầy những cái điều mà làm cho mình biết đầy những cái tham sân si đó. Mà mình có thể hiểu được cho nghiệp của người, mà mình hóa giải, mình giúp cho người đó là mình hiểu được cái tâm của Đức Quan Âm. Chứ còn thường là mình đồng cảm với đối tượng mình thích. Rồi gì nữa, bữa nay cho đi thì ngày mai phải cho lại. Cái đó không phải tâm đại bi. Thì cái câu chuyện như thế này: đừng để cho các vết nhơ ở trong tâm mình nó loang ra. Nói chữ loang tức là nó nhẹ nhẹ mà nó ảnh hưởng. Có một cụ già đi đến bên hồ sen dạo cảnh, ngửi thấy mùi sen ngào ngạt. Trong lòng ông thầm nghĩ: nếu có thể thường xuyên ngửi cái mùi hương này thì tốt biết bao. Tại hương sen thì tinh khiết, thì thanh tịnh. Cho nên ông nghĩ là mỗi buổi sáng sẽ ra đây hái ít trộm đem về, ít một hai cành thôi, một hồ sen bát ngát lấy một hai bông. Thì lúc đó ông thần hồ sen xuất hiện. Ông nói: vì sao ngươi dám tới đây trộm hương hoa của ta? Trong lòng lại còn tính phát ra những cái pháp ác khác. Tham luyến hương hoa sẽ tăng thêm phiền não, ông sẽ không bao giờ tự tại và giải thoát được. Đây chỉ là một cái hương hoa thôi nha các vị. Đó, để tu đó nghe, hương hoa thôi. Thì ông mắc cỡ đó. Ông này là người Phật tử, cho nên có thần nhảy ra xuất hiện, biết cái tâm mình là thích cái hương muốn lấy thì tự nhiên xấu hổ. Còn mình mà ai biết tâm mình là mình phải chối bay bãi là tôi không có cái đó. À, không có, con không có, là sư đây. Mỗi lần sư và đoán biết cái tâm của sư là trước tiên là dạ con không có cái đã, nhưng mà sau đó là biết ông biết rồi, cho nên thôi khai luôn, dạ đúng con đó. Nhưng mà nếu mà không phải ông là bậc chân sư là chắc mình cũng qua mặt ảo ảo. Thì á, ông thần biến mất, thì lúc đó một người khác bước tới. Anh này tay thì hái hoa, chân thì dẫm đạp phá phách cho cái hồ tan tác. Ông nói rồi, thế nào ông thần hồ sen cũng ra là cho một trận, nhưng không thấy. À, cho đến khi anh kia phá tan nát đi rồi đó, thì ông thần hồ sen xuất hiện. Ông này mới nói: trời ơi thưa ngài, người phá tan tác ngài không ngăn cản, con có ngửi hương hoa mà ngài đã quở trách con rồi. Thì thần mới trả lời: thế gian luôn tồn tại những kẻ ác và rất ác. Những kẻ ấy thân dơ bẩn, tâm dơ bẩn, bây giờ bẩn thêm một chút nữa chẳng ảnh hưởng gì. Ta không vì thế mà mất thời gian của ta. Do vậy, con là người tu Phật, hôm nay tham một chút hương hoa, ngày mai tham thêm nhiều thứ khác. Điều này sẽ hủy hoại tâm ngươi, làm hủy hoại cái tâm thanh tịnh vốn có của ngươi. Nên ta trách cứ, ta nhắc ngươi để ngươi tinh tấn tu hành. Cho nên các vị đừng nói cái người đó quá trời mà sao cũng ngon lành, chưa ngon đâu, tại mình thấy vậy. Còn mình làm chút là bầm dập liền à. Là bởi vì các ngài là sẽ muốn cho mình đi trọn vẹn con đường của một người con hiếu tử, một người con hiếu của Đức Phật. Cái câu chuyện rất là chỉ là hương hoa thôi mà các vị sẽ nhớ. A-di-đà. Vì vậy là mình phải nhắc nhở nhau lau cái bụi trần thôi, chứ không có thể nào mà mình thấy thôi cái chuyện nó cũng không có đáng gì, đúng không nào? Cho nên đôi khi đó là mình thấy có mất mát, có hao hụt thật, nhưng mà đúng, mình mất mát, mình hao hụt, nhưng cuối cùng không thể đánh đổi lấy sự phiền não. Giống như có người hỏi thầy ơi, thầy con cho người ăn xin trông biết là nó giả, tức quá thầy ơi. Nà, cái sư bà sư nói: ủa con đã cho rồi thì con đừng tiếc. Dù cho biết nó giả nhưng mình đã cho rồi thì không tiếc nữa, vì nó đã cho đi. Tại sao vừa mất tiền mà lại trong lòng lại phiền não là mày quá ngu. Trên một là không cho, hai đã cho không tiếc. Cho nên các vị mà đã cho rồi là thoải mái liền, nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả liền, không cần vương vấn nữa. Ôi bà vậy là bà lừa bị nó lừa rồi nó này cái không, tôi đã cho rồi tôi không tính nữa. Mà nó vẫn có công đức nha các vị, mình đã cho là mình có phước cái đã, đó. Còn thường là mình cũng, tất nhiên sư cũng vậy, cho phải đúng người, đúng chỗ, đúng nơi. Người mù mà đến lãnh một phần quà của sư hả, tu một ngày mới được lãnh, sư đâu cho không. Trời ơi, nghe pháp, tụng kinh, rồi là ăn cơm quá đường, đủ thứ hết, rồi mới ôm phần quà đi về. Thấy không nào? Đó, vậy mình mới cảm thấy cái sự cho mình mãn nguyện. Nhưng cũng có những ngày cho không hả sư, bữa nay không giảng hả sư. À, mấy đứa đệ tử nó hỏi sư á, sư nói không, bữa nay á sư phụ đi dạy không có nhà các con khảo bài người mù cho sư. À, năm giới là như thế nào, ăn chay giữ giới ra sao, hàng ngày các vị sống trong gia đình như thế nào, các con khảo bài cho sư. Nghĩa là cũng không bao giờ tha họ ngày nào hết á, không bao giờ lên mà lãnh quà đi về không hết á, sư nói vậy á. Nhưng mà nếu mà cứ lãnh không, mà không có ai bắt người mù tu, không giảng không nói, rồi mình có tiếc không? Không tiếc. Cái gì mà tiếc? Mình muốn người ta tu thôi, chứ cái gì đâu mà mình tiếc. Đó, sư nói như vậy. Cho nên trong cuộc đời này, cho là coi như mình đã làm một công đức. Hãy hồi hướng công đức đó đến cái điều gì mà mình muốn, ích lợi cho pháp giới chúng sinh. Và sư thấy có một cái câu chuyện rất hay, và xin kể cho các vị nghe và kết thúc pháp thoại hôm nay. Là một anh chàng kia rất yêu hoa lan, giống như Diệu Tịnh yêu tượng Phật vậy đó. Thì đó, khu vườn trước cửa nhà anh trồng hàng trăm chậu hoa lan khác nhau. Anh chăm sóc y như là người thân của mình. Có thể là chăm sóc mà không ăn, mà quên ngủ cũng vẫn thấy vui. Tại còn cái gì đẹp và tinh khiết. Vương giả chi lan mà, hoa lan là hoa vương giả mà, như là một phần cuộc sống của anh ta. Nhưng một lần kia đi vắng mấy ngày nên gửi cái vườn hoa cho nhà hàng xóm. Thì cái người hàng xóm đâu có chăm chút cẩn thận như anh ta, chân lúi húi mới tưới mấy chậu lan, sập nguyên dàn lan, bể tan tành. Chẳng biết lan thì hay treo, sập xuống thì cái này dẫm lên cái kia, lan thì mong manh. Thì ông này ông run lập cập, ông nói thôi chết rồi, bây giờ thì chờ cơn phẫn nộ và phải chuẩn bị bồi thường lại cái vườn lan này. Không ngờ người chủ vườn trở về không nổi giận mà còn nhẹ nhàng nói như sau: tôi trồng lan vì tôi yêu khí chất yên tĩnh ôn hòa của hoa lan, đồng thời làm đẹp môi trường sống, chứ không phải là vì lan mà tôi nổi nóng vì lan. Nếu như mình yêu cái khí chất ôn hòa của lan thì mình phải học cái khí chất đó. Mình yêu cái đời sống tu hành thì phải học cái phẩm chất của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng. Chứ không phải vì ai làm cho mình phạm đến những điều mình yêu quý mà đánh mất đi những cái chân tâm, cái cao cả, thanh tịnh trong trái tim của mình. Cho nên cuộc sống của chúng ta có nhiều người không có niềm vui là do bị chi phối quá nhiều bởi những vật ngoài thân. Mà chúng ta nên nhớ, vật ngoài thân là vô thường, không có thật bền chắc. Cho đến thân này cũng chỉ là do duyên mà thành, rồi cũng trả về cho cát bụi. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.